Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Rồi, xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, xin chào quý bạn đạo. Trước khi vô mấy câu hỏi của bạn đạo, em có mấy câu hỏi vui cho bạn đạo tham gia ha. Đời mình hay nói hiền thê, hiền mẫu. Đời nha, nói đời, có nói hiền thê, hiền mẫu. Đạo á, được gọi là hiền thê, hiền mẫu. Tại sao gọi là hiền thê, hiền mẫu?
Nói về đạo là về đời.
Hai, cả hai á, đời đạo. Đời đạo. Bạn đạo tham gia nha. Tại sao mình được gọi là hiền thê, hiền mẫu? Đời và đạo.
Hai cái khác nhau hả?
Cái này ông thầy có nói mà mấy người bạn đạo trước đây chắc có nghe. Cái này cũ lắm rồi đó. Tại sao gọi là hiền thê, hiền mẫu? Bạn đạo tham gia đi. Tại sao gọi là hiền thê, hiền mẫu?
Cái này dễ quá, bạn đạo không muốn nói. Dễ quá, không ai muốn tham gia.
Dễ không?
Dễ quá.
Rồi nói đi, anh bảo nói đi. Dễ quá nói.
Hiền có đạo đức, có hiền.
Tại sao mình được gọi là hiền thê, hiền mẫu?
Tại mình là người hiền, hiền triết.
Hiền hậu á ha.
Hiền hậu, hiền triết.
Mẹ hiền rồi đó, vợ hiền, mẹ hiền.
Ok đó. Chị em xin là chị nói rồi.
Không có nói.
Dạ giống như là hiện tại sao được gọi hả chị, khi mà một cái người tu mà được gọi phải không? Phải
có người đời cũng vậy, người đời cũng có hiền thê, hiền mẫu. Tại sao mình bị gọi như vậy? Mình bị gọi
à, bị gọi thì không biết, nhưng mà chị biết là ví dụ mình làm đúng cái chức năng của mình á, như mình không có gọi là mình không có gọi là lớn tiếng trong nhà, mình không có rầy rà hay là la lối hay chửi mắng gì trong nhà đó, làm đúng cái chức năng của mình á, thì mình được gọi là cái hai cái danh từ đó.
Mẹ hiền với là vợ hiền phải không? Cái là đời gọi ha. Rồi có ai biết cái gì khác nữa không? Tại sao mình bị gọi? Mình bị, cái này bị nha.
Tại sao bị? Tại kia là được chứ sao bị?
Ừ,
phải xấu này... đây mà bị, chừng nào xấu mới là bị.
À, bây giờ mình nghe mình mới biết được. Thầy ông nói mình mới biết.
Thì nào ông nói à, con phải ráng làm hiền thê, hiền mẫu thì mình giữ, thì bây giờ ông kêu mình làm hiền thôi chứ đâu có gì đâu mà bị.
Có hiền phụ nữa chứ, có từ phụ ha, chứ không phải ác phụ. Nghiêm phụ nữa. Rồi bây giờ mình nghe ha, cái này là cái mà em cũng nghe cũ rồi, nhưng mà khi mà nghe kỹ lại mới thấy hiểu. À, ông thầy có nói cái này.
Thầy giữa ngày năm có sự bình
đẳng. Hết nhà. Thầy giữa ngày năm có sự bình đẳng với nhau. Giữa ngày năm và ngày nữ có sự bình đẳng với nhau. Có chứ. Về phong phong nó có. Nhưng mà về thể xác là một cơ cấu để giam cầm và hồn. Trước kia anh chàng đó hoành hành phá trinh người ta, ăn chơi đủ chuyện hà hiếp người ta, thì này là phải làm đàn bà mất 50%. Nhưng mà trí óc của nó một thứ không có thua được đâu, không bao giờ chịu thua được đâu, cái đó là có sự bình đẳng. Còn cái thể xác là giới hạn cái hành động tham ô tham dục của tiền kiếp, và để nó thức tâm nó trở nên cái gì cũng là hiền, hiền thê, hiền mẫu, cái gì cũng hiền, để nó giáo dục tâm thân và cả cái nào cho nên phải mang nặng.
Thế này con nghĩ là nếu mà có sự
dụng
dạy thì đâu có
những cái giai cấp. Đâu có giai cấp, sự thật là anh thấy là người đàn bà ghét bác sanh đẻ. Hỏi chứ đối với người đàn ông khổ cực ra xã hội đi làm. Như người Việt Nam thường thường như vậy. Là người đàn bà không có đi làm. người đàn ông cho phải trở về nuôi, đi làm công việc về nuôi. Nhưng mà người đàn bà nó phải chịu gánh hết. Nó nuôi con, nó mang nặng để đâu? Thì hai cái công nó tương xứng. Và sau này nó gây điện cho gia đình, được cho gia đình hạnh phúc, con cái phát triển. Đó là cái phước chung, hai người đồng hưởng. Cái hưởng nó cũng đồng đều, công bằng với nhau, chứ không ai hưởng hơn ai đâu. Không có phải ông cha hưởng hơn người mẹ, mà người mẹ hưởng hơn người cha. Hai cái phước đồng đều, chia đều hưởng với nhau. Chứ đâu có người nào hơn người nào đó. Đó là người cha hưởng đó. Trên cái phần hồn, nó căn cứ vào cái phần hồn. Và tội trạng của điền kiếp, và tội trạng bây giờ phải ăn năn hối cải tu mới đi tới chỗ bình đẳng với nhau. Vợ tu, chồng tu thì hai người càng thương yêu nhau trong cái đất bình đẳng trao đổi, đỡ mở thì không có bị chạy như xưa. Phần giai cấp, phần giai cấp, đó là ngu muội của phần giai cấp, tối tâm của phần giai cấp. Cái sự thật hiểu được cái khổ của người vợ, và người vợ hiểu được cái khổ của người chồng, hai người cũng là tương đồng với nhau đến bác chứ không có người nào hơn.
Rồi hiểu chưa? Anh Bảo nghe không?
Này chị thầy chỉ nói đàn ông với đàn bà thôi chứ đâu có gì đâu.
Đây nghe kỹ nha. Cái xác á là giới hạn cái hành động. Ừ. Khi mà một cái người nam á kiếp trước á nó hành hạ người ta, nó hà hiếp người ta, nó ăn chơi, nó phá trinh người ta, kiếp này nó làm nữ. Cho nên cái ý chí nó không có thua đàn ông, nhưng mà cái sự bình đẳng nó có. Nhưng mà cái kiếp này á, do cái xác đó, cho nên nó, do nó có cái sự tham dục của tiền kiếp, cho nên kiếp này cho nó thức tâm, để trở thành hiền thê, hiền mẫu, để giáo dục cái tâm thân của nó, để trả cái nợ tiền kiếp mang nặng đẻ đau.
Thì nó làm đàn bà, làm thân đàn bà.
Cho nên chưa hiền thê hiền mẫu không phải là nó sướng vui gì đâu, cũng tội không.
Tại vì nó là thê với mẫu, cho nên là cái đó là tội rồi, chứ còn hiền là cái chuyện khác nữa.
Không, mới được gọi là hiền, bắt nó phải hiền. Còn nếu không nó không có hiền.
Bắt
nó không, nó không hiền. Không nó không hiền. Không nó không hiền. Không nó không chịu hiền, không có hạ nó xuống cái 50% cái giới hạn về cái hành động của nó, là nó sẽ không hiền, nó còn dữ hơn nữa. Phải không? Đàn ông dữ lắm á. Đàn ông nóng tánh lắm á. Đàn ông nóng tánh lắm á. Nóng hơn đàn bà nhiều lắm á. Ha, cho nên á cái hiền thê hiền triết cũng nghĩa, hiền mẫu cũng có nghĩa là trước đây mình cũng tội lỗi, kiếp này mình mới vô cái xác đàn bà để mà trả những cái nợ đó mà mình đã vay từ kiếp trước, mình đã làm từ kiếp trước. Nhưng mà không phải tất cả mọi người nha, nhưng mà được gọi là hiền thê hiền mẫu, bởi vì nó không hiền, nó không làm được, nó giữ nó không làm được, nó không bị mang nặng đẻ đau, nó không hiền. Nhớ nha. Rồi cái bình đẳng thì hai vợ chồng ai cũng hưởng phước giống như nhau, một đứa con mà thành công hai vợ chồng cũng hưởng, chứ không có sự chênh lệch ha. Rồi cái tương đồng gánh giác đó thầy nói á, hai người cũng có tương đồng gánh giác á. Rồi bây giờ cái này cũng vui lắm nè. Kỳ trước có một bạn đạo nói là tâm lực, thiên lực, địa lực. Bây giờ anh Bảo nói lại cái tâm lực, thiên lực, địa lực để cho nhớ nha. Tại vì nhiều khi bạn đạo không có hiểu á, thì sẽ nhớ không có chính xác. Bây giờ anh Bảo nói chính xác lại. Tâm lực, thiên lực, địa lực. Rồi em sẽ cho nghe cái clip này.
Tâm lực đó là về dục. Còn địa lực đó là về thể xác. Cái sức hút của thể xác. Còn cái kia là cái tim đó là tâm lực, đó là sức hút của cái dục. Còn thiên lực là cái sức hút của bên trên. Thì có hai cái lực kéo xuống, một cái chỉ có một cái lực kéo lên thôi.
Ừ, đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình cho nghe thêm cái này để mình nhớ thêm, mình hiểu thêm nha. Tại vì bạn đạo hôm trước nói mà không chính xác. Bây giờ mình nghe thêm ha.
Ngày nay khối óc của chúng ta có, xác chúng ta có, tâm hồn sáng suốt có, phần ô trược đang chiến đấu trong nội thức của chúng ta cũng có. Vậy ai là chủ để xây dựng những giới đó? Ai là người trách nhiệm để xây dựng những giới đó? Phải luật quân bình trong ta không? Mà ta không trở lại với luật quân bình, làm sao chúng ta thăng hoa đi lên? Mà chúng ta cứ nói chuyện thiên đà và không hành làm sao đến? Rồi chúng ta lại đặt vấn đề hăm dọa về địa ngục mà không biết lý do tại sao xuống địa ngục. Thì tôi đã thường dạy, chúng ta có thiên lực, tâm lực, địa lực. Và chúng ta chỉ sử dụng tâm lực, địa lực, thì rốt cuộc một ngày nào đó tâm lực chúng ta bất lực thì địa lực nó phải hút. địa lực là địa phụ. Còn người tu của chúng ta hướng thượng cứ sử dụng thiên lực trung tâm bộ đầu và hướng thượng quá giải thì sức hút bên trên hút những gì thanh nhẹ của chính chúng ta. Các bạn đã nhận thức rõ sự hỗn động của thế gian rồi cũng quy nhất về thiên không. Cho nên bầu trời chưa có bao giờ sạch. Những việc chứng minh tại thế để cho chúng ta thấy bỏ nơi này đi nơi kia nhưng mà ông trời vẫn chưa sạch. Càng ngày càng được sự cấu trúc của sự thanh nhẹ trần đời để tiến hóa tới sự sanh thanh cao, sáng lãng, phản chiếu cho trần gian để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chúng ta thấy rõ, không bỏ chúng ta, mà vẫn xây dựng và nhiều tiếng tâm thức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta lấy lại sự quân bình để hiểu cái hư không đại định bên trên là đời đời bất diệt và là tiến hóa mãi mãi. Và cái thể xác eo hẹp này một ngày nào đó phải tan rã và phải thọ lãnh một chu kỳ học hỏi, phân tán quy tụ biết bao nhiêu ngàn năm mới
hồi tụ. Nè, có thêm chút xíu chỗ này nha. Bà nói lại đi.
Nói gì? Thì nói có thêm có một cái là cái địa lực là địa phủ coi gì.
Có gì nữa không?
Nói rồi.
Khi mà cái tâm lực mình nó bất lực á, thì cái địa lực nó hút. Ha? Khi cái tâm lực của mình là có nghĩa là nó bất lực, có nghĩa là nó khống chế không có được cái sự lôi cuốn của cái dục á, thì cái địa lực nó hút xuống liền. Mà địa lực là địa phủ ha. Đó, cái đó phải nhớ cái đó. Cho nên hai cái lực như Bảo nãy nhắc lại đó là hai cái lực hướng xuống và một cái lực hướng lên. Mà cái lực hướng lên đó là phía bên trên phải rút lên. Khi mình hướng lên đó thì nó mới lên được, nó mới tiến mãi mãi được.
Thì mình phải trụ ở trên đó mới được hút.
Còn không thì nó không có hút được.
Còn nếu mà hai cái này nó kéo mạnh quá không bao giờ mình lên đó được hết. Có lên chút xíu cũng bị kéo xuống à.
Cho nên hồi nãy thầy nói cái xác mình có cái ô trược.
Xác là toàn là ô trược không chứ gì.
Khi mà nó chiếm vô cái nội thức của mình là khó lắm. Cho nên tại sao thầy kêu mình cứ đóng cái tứ quan hoài đó.
Khó.
Nó cũng khó lắm ha.
Cái đó phải luyện. Phải dày công tu luyện tâm pháp thì quả may.
Du luyện nhiều lắm, sự dày công của ông Phật không phải là đơn giản.
Du luyện mà còn phải cộng thêm cái thức tâm nữa chứ điều luyện không cũng không đủ. Nếu mà mình không có thức tâm á, mình đâu có biết cái chỗ nào đóng, chỗ nào mở. Thành ra mình phải thức tâm, mình mới thấy cái chuyện gì cần và cái chuyện gì không cần cho cái sự tiến hóa của phần hồn, thì lúc đó mình mới lo đóng. Còn mình không thức tâm thì mình có niệm niệm hồi cái mở cửa vẫn mở à. Chỉ có được lúc mà mình niệm thôi, mà mình niệm đâu có được bao nhiêu, tại nó mở cửa là nó hút dữ lắm, đâu có niệm được. Niệm hồi nó kéo ra ngoài hết, nó dắt mình đi chơi hết ra nè.
Khó.
Phải luyện thì có đủ pháp rồi, có tâm pháp, có thân pháp. Ban đêm thì có cái thân pháp, ban ngày thì có tâm pháp. Mà luyện tâm pháp thì phải, mình muốn làm cũng phải làm từ từ, mình phải dạy công tu luyện, chứ đâu phải mình muốn là mình đóng cửa tới thế gian liền được đâu. Trước hết là mình phải biết đóng cái gì, sau đó là mình phải luyện làm sao cho mình đóng được, chứ đâu phải niệm Phật cả ngày được. Chưa có luyện tới đâu có làm được. Tại mình ngồi một chỗ luyện niệm Phật trong tịnh mà mình làm không xong là mình đâu có làm cái niệm Phật trong động được. Tại hai cái nó có cái trật tự, nó có cái thứ tự. Thứ tự cái thứ nhất là phải luyện cái niệm Phật trong tịnh cho nó quen. Rồi từ từ mình mới lắng ra trong cái niệm Phật trong động. Trong ngày mình đi làm, mình làm bất cứ lúc nào rảnh. Tại lúc đó là mình bị chi phối rồi. Mình đâu còn nhắm mắt nữa. Mình mở mắt, mình đi làm công chuyện nè, là mình bị chi phối rồi, lục căn trần rồi, nó cũng phải hướng ngoại để nó đi làm việc đủ thứ chuyện rồi. Nghĩ tới chuyện này, lo chuyện kia. Thì lúc đó mình đâu có tập trung được nữa. Mà nếu cái kia mình chưa có luyện cho nó quen á, mà lúc mà mình ngồi một chỗ êm tĩnh, nhắm mắt để cho nó tập trung mà nó làm không được á, thì nó không thể nào làm niệm Phật ở trong động được. Mà đóng cửa thế gian là phần lớn là trong lúc mình động, trong ngày á. Thành ra cái đó nó đòi hỏi cái sự điêu luyện ghê gớm lắm, mà phải ý thức.
Rồi, câu đeo tiếp theo ha. Cái này là nhắc lại thôi, chứ không có đố ha. Cái này anh Bảo có nhớ là thầy nói tinh hóa khí, khí hóa thần, thần huyền hư ha. Anh Bảo nhắc lại đi rồi em sẽ cho nghe clip này, mình sẽ hiểu thêm chút xíu nữa. Cũng trong cái ý định đó, trong cái ý đó, nhưng mà thầy nói ở trong cái 49 chương đạo kinh, chương tu đạo kinh thì nó có chút xíu khác chút xíu. Bây giờ anh Bảo nói đi, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần huyền hư.
Thì mình có chắc tinh mình mới có cái khí mình nó mới mạnh. Thì khi mà nó được thanh lọc và nó quá khí, lúc đó cái khí lực mình nó mới mạnh. Rồi cái khí lực của mình nó mạnh rồi nó huyền hư, là cái luồng điển nó xuất đi lên trên, nó kêu là huyền hư. Phải vậy không?
Dạ cũng đúng rồi. Bây giờ mình nghe ha, bây giờ mình nghe em thầy ha.
Điên đảo vọng tưởng, tự tạo địa ngục mà chẳng hay, kéo nhau lao đầu, đắm chìm sông yêu. Nay vì chúng sanh thuyết pháp cứu đời, mở cửa phương tiện để được phúc báo cùng chứng quả vô vi. Ở thế gian họ tạo địa ngục đâu có hay. Tranh giành che lấp dối trá, tự gạt lấy mình, làm cho mình càng ngày càng tâm tối không thấy đường đi, không chịu mở ra, không chịu mở tâm, không biết về trên là ai, thì làm sao nó biết nó. Ít nhất nó phải thấy rõ cái giá trị của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho nó từ ăn mặc quần áo, nhà ở, phương tiện. Nó mới thấy rõ phần hồn của nó là nhỏ, mà chỉ thấy rõ nó lười biếng và chưa đóng góp, lúc đó nó mới có cơ hội thực tập. Cho nên phải mở cửa phương tiện để được phúc báo, được cái ơn phúc ở trên chiếu rõ cho chúng ta cùng chứng quả vô vi, mở rộng được ra đi, không nên ở trong chỗ eo hẹp nữa. Chương 15, chân chất hành thực, tĩnh tâm khổ hạnh, dứt bỏ mọi mối tham dục thế gian, chớ vọng tưởng không được nhiễm trược, luyện hình hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo, là các bạn đang làm đây. Luyện hình hóa khí là các bạn đang tập tành làm pháp luân thường chuyển, rồi luyện khí hóa thần, trụ đảnh tình bồ đạo, lúc đó các bạn sáng suốt, hỏi gì trả lời này, biết được. Luyện thần hợp đạo, cái thần thức của các bạn đi trở về quân bình, thể nhập tự nhiên, lúc đó con người sống như tự nhiên rồi, con người nó sống trẻ trung, vui vẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, là nói quân bình có giá trị và cứu độ mọi người. Thâu muôn pháp vào một thân, đem vô trong lò điêu luyện quy nhất hết thảy, dùng một thân quá muôn cảnh, cả hữu lẫn vô. Thấy không? Cái cảnh thế gian đây chúng ta cũng có thể nhịn nhục đủ thứ để hòa hợp với tất cả, là muôn cảnh cả hữu lẫn vô. Trong vô chúng ta là về phần điển quang, về phần hồn đâu đến chúng ta cũng hòa và thích. Cho nên sau khi các bạn tu về vô vi, luồng điển bộ đầu các bạn mở rồi, những người đắm đắm đến muốn hỏi đạo các bạn, vừa ngồi với các bạn thì những câu đó nó đi mất rồi, không còn nữa. Bởi vì các bạn hòa trong vô, trong không và thâm điển đó, nó sẽ thu hút đối phương và độ đối phương tức khắc, thì không cần đặt câu hỏi, đều không lệ thuộc, không có lệ thuộc nữa. Duyệt dứt tuyệt sống chết thì đó gọi là bậc chân nhân, không còn sự sống chết. Vì lúc sơ khai thế giới nó là chân nhân, không biết sống là cái gì, không biết chết. Rồi ngày hôm nay các bạn luyện gì? Luyện điển nè, luyện đạo này là về điển, thì các bạn trở về với chân nhân rồi. Nhưng mà chưa, vì nghiệp trần đang lôi cuốn các bạn và cố gắng tu đây, mượn cái thân khí điển của các càn khôn vũ trụ về hỗ trợ cho cái nội tạng khai triển lên, trụ đảnh qua với hư không, lúc đó các bạn không còn sự sanh tử luân hồi nữa.
Cái này hay lắm. Cái này trong 49 chương tu đạo kinh của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dạ em đã hiểu, anh Bảo nói lại đi.
Lấy hình là luyện, luyện hình thì khí hả? Lấy khí là luyện hình thần. Thần thì cái luồng điển mình trụ đỉnh ở trên thì nó mới hợp với bên trên á, mới là hợp đạo.
Thật sự cái này là cái lời nói trong cái cuốn 49 chương tu tạo kinh này, tại vì nó không phải vô vi cho nên cái lời nói nó hơi hơi 47 một chút xíu ha. Nếu mà mình nghe kỹ thì mình thấy luyện hình hóa quá khí, những hình hóa khí đó, có nghĩa là dùng cái pháp luân thường chuyển, dùng cái thân xác này luyện cái pháp luân thường chuyển, rồi luyện khí hóa thần, là khi đó nó trụ đảnh rồi đó. Thì luyện thần hợp đạo có nghĩa là trở về với phần hồn của đó, nó mới, thầy mới nói là nó trẻ trung đó, sau đó mới trở thành chân như đó, là chân nhân á.
Thì đó các bạn đi nói chuyện nha, các bạn ngồi đó, tự nhiên ta quên hết. Ông nói các bạn mà thiệt ra ông muốn nói
ổng. Ổng á.
Đừng có lầm.
Nhiều khi á, cho nên mỗi một khi mình nghe băng của thầy đó, mình phải phân biệt ở hai chỗ. Lúc ổng khuyến tu là ổng đưa mình lên cái vị trí cao lắm, ngang hàng với ổng. Thì cái đó là ổng khuyến tu để cho ông biết, à đây là chủ nhân ông ta, là một chủ tiểu thiên địa phải không? Là một cái ông hoàng, có một ông vua của chủ tiểu thiên địa. Mình đứng trên ngũ hành, những cái đó là có những người hỏi là thầy ơi, con bây giờ con qua được củ khiếu rồi, giờ sao con đứng trên ngũ hành con mới đi xuất đạo được. Hiểu không? Có nghĩa là ông nói đó, con đang đứng trên ngũ hành đó, con đang ra đời là ngũ hành đó. Có nghĩa là ông khuyến khích mình để cho mình đi tu, để mình cố gắng mình sửa mình, để mình đạt được một chút nào đó, để mình giúp những người xung quanh mình mà thôi. Chứ còn đi thuyết pháp như ông thầy là phải tu như ổng mới được đứng trên ngũ hành.
Ổng
mới được trở về với cái chân như của ổng. Rồi ổng ví dụ như ổng nói có huệ, có mở huệ đó. Cái mình tưởng là mình mở huệ mà không phải. Nói, khi mà hiểu, biết là huệ rồi đó. Thật sự cái đó là những cái khuyến tu của ông Phật. Ông Phật ổng hay lắm.
Ông hạ thấp xuống cho mình ha.
Không phải, ổng nâng mình lên. Ổng nâng mình lên cái vị trí của mình.
Ổng hạ cái từ xuống á.
Thì ổng đưa ổng xuống nhưng mà ổng nâng mình lên. Thấy rõ ràng.
Ông lấy cái từ thay vì xài cho mấy ông Phật, ông đem ông áp dụng cho mình.
Cho nên năm ra đó, khi mình nghe băng đó, mình biết cái vị trí của mình ở đâu, để mình hiểu cái nào của ông Phật, cái nào là của mình. Để ông thôi, ông thấy, ông mình tưởng là mình là ổng, thật sự mình là ổng thiệt, nhưng mà khi nào mình tu như ổng thì mình sẽ là ổng.
Chưa có đạt như ổng mà làm sao mình là ổng, thì ổng nói để sau này tương lai không biết bao nhiêu ngàn kiếp nữa mình đạt được đó, thì sẽ được như vậy. Anh nói các bạn là trong cái tinh thần bình đẳng, mà ông nói các bạn cũng như tôi cũng như các bạn đó. Thì, nhưng mà mình phải biết mình ở đâu, ổng ở đâu, chứ không phải nói các bạn là mình bằng ổng không.
Cho nên một trong những cái clip sau này đó, sắp sửa nghe nè, mình sẽ nghe. Mình nghe bạn đạo, tưởng bạn đạo là thầy nè. Bắt đầu mình nghe nè. Bây giờ mình nghe. Nhưng mà có cái này cũng hay lắm nha. Bây giờ mình nghe cái này trước ha.
Nhiều cái bài giảng mà thầy nói con hiểu là không có định nghĩa, thầy không định nghĩa rõ ràng.
Đâu có cần phải định nghĩa, bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Tuy nhiên trong một cuốn băng mà con chỉ biết được có một chữ là con đại phước rồi đó, là cái duyên của con rồi đó. Để cho mọi trạng thái hưởng, chứ không phải cho một người hưởng.
Dạ thưa thầy, rồi cái trình độ là ví dụ như người Đại Quan Âm, người Di Đà rồi làm sao mình nhận biết được?
Họ cảm thấy biết. Hành giả họ biết, họ thấy sau cái lời nói này nó rung động tâm hồn quá. Giờ này ông Tám như người mẹ hiền của tôi, quý thương, rồi tự nó khóc. Điện mẹ lúc nào cũng làm cho nó sống động mà nó khóc lại. Khi nãy ông Châu khóc nhiều, tôi khóc nhiều, bây giờ ông Thượng Đế cứ dành vô. Để tôi vô tôi nói chuyện tụi nó, tôi không chịu, bây giờ tôi khóa này để cho nó đi. Sau làm quá tôi mới trông vô khóc quá chừng khóc. Bởi vì tôi muốn nung nấu ý chí của người để cho nó tự đi. Cho nó ý lại nó làm biến, ý lại bao nhiêu lần đều làm biến bao nhiêu lần. Thề thốt với trời Phật mà không có tu. Thì tôi muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh. Cho nó kịp tạo cái xác của người có mấy chục năm á. Mà không tu thì uổng quá rồi. Tới hồi chết muốn kiếp xác tu, họ hấp họ đuổi với ai mà cho nhập xác của họ, thì trừ vì những người yếu, thần kinh yếu nó bị nhập thôi. Những người mà có sức mạnh đâu có cho ai nhập đâu. Mà mình chết rồi mình muốn kiếm cái xác tu cũng có đâu. Bây giờ mình còn sống mà mình cứ hủy diệt cái xác, xài phí cái xác rồi. Một ngày đó khổ lắm, bơ phơ.
Thưa thầy, thí dụ tu nửa chừng chưa có cái kết quả gì của cái ngôi vị ở bên trên thì chết rồi. Mình cũng được
về
công sơn mình tu
vậy. Phải có ý chí tu mới được. Còn mang danh tu thiếu tu thì cũng xuống địa ngục tự nhiên.
Còn như kết thánh thai rồi đó thì mình chết là mình đi lên chứ đâu.
Có đương nhiên rồi, những người ta có thánh thai người ta đâu có nghĩ tới tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hương thơ, có chuyện mê chấp nó. Người đó người ta là tiên tại trần rồi.
Bạch thầy, là con thường thấy có một người con trai lượng gái tự thơ xuất ra trong ánh hào quang mà con gửi thơ con hỏi thầy. Hai lần, ba lần, cứ con ngồi vừa bên này vừa bên trái này ra người con trai bên trái.
Được, chỉ cứ duyên niệm Phật đi để cho nó quy nhất.
Dạ, nó có bị lớn vậy, hai đứa đứng
rồi. Bây giờ mới chỉ có niệm Phật cho nó quy nhất hết. Bữa nay chị gặp tôi rồi, nó không có cái đó nữa đâu.
Yeah.
Hết rồi. Cho nó quy nhất nha, mục đích tu quy nhất nha. Chia hai giới nó làm sao được.
Thì con cũng thấy như vậy, nhưng mà không có hồng quang gì hết. Thì cũng đứa trai, đứa gái, hai đứa nó nhập lại cái nữa.
Nó nhập đó. Và bây giờ nghĩa là hai xuất điểm, cái sơ hồn này đó. Hai xuất điểm, tìm một giao điểm, hay tìm một giao điểm rồi nó thành một điểm sáng. Cái điểm sáng vô tận, đi tới đâu biết tới đó. Rồi đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chân nó hội tụ chứ có gì đâu. Còn không mà thôi, thì mình là một điểm liên quan à. Tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào là không được. Nào.
Có bạn đạo nghe cái clip mới ra ngũ sắc ngũ quan, ngũ huyền sắc huyền quan á, có Mô Đi Châu, có ai nghe cái thánh thai mà có bên trái một cái, bên phải một cái không? Có đường trai đường gái không?
thì nghe thánh thai thì cái gì con nít là cho là thánh thai mà không biết cái thánh thai là cái gì. Thì nó hiện hình chim bao nó biến thể, nó cho thấy cái luồng điển âm dương là đứa con trai đứa con gái, thấy đứa con nít thì nói đại là thánh thai thôi, chứ không có hiểu cái định nghĩa của thánh thai là cái gì, làm sao đi đạt được mà thánh thai là cái gì. Thành ra mình cho mình có thánh thai.
Ừ. Rồi cái chị thứ hai đó là cái chị đó bị dướng cái dục. Chị mới tu mà chị dướng cái dục. Rồi chị cũng thấy thánh thai luôn, cũng đứa con trai bên gái, đứa con trai đứa con gái. Cho nên đó, khi mình nghe đó, ông thầy ông khuyến tu hay lắm. Ông nghe, ông không có nói sai. Ông là ông Phật mà. Ông không bao giờ ông nói mình sai hết á. Ông nói, được rồi, thôi ráng tu đi quy nhất đi rồi tối nay nó hết. Có nghĩa là nó bị lộn xộn. Bị lộn xộn, nghĩ lung tung á.
Nó hết là nó không có đúng á. Thành ra cái hiện tượng nó không có hay á. Cho nên gặp ổng rồi nó không còn nữa. Nó tan biến mất cái hiện tượng nó đi. Chứ nếu mà đúng á thì nó càng đi tới nữa, chứ đâu có tự nhiên gặp ổng là hết. Cũng như bây giờ mình đang kết thanh thai, gặp ông thầy hết kết thanh thai đâu có đúng.
Rồi đó, cái trường hợp này vui lắm. Cũng cái người đó nói là con á, là con thiền là dưới đất là tiếng kêu la khóc lên rên tùm lum hết à. Rồi ngồi thiền thì thấy Mô Ni Châu, rồi thấy ánh sáng ở trong nhà, rồi thấy mở mắt thứ ba giống như nhị trưng ở trên trời vậy đó. Cho nên những cái đó là những cái ảo tưởng mà thôi.
Bị lầm trong ảo tưởng á.
Rồi hỏi thầy chứ thầy ơi, con thầy độ cho con, giúp cho con người này độ con giúp người kia, tại sao nó như thế này, tại sao nó như thế kia. Hỏi chứ tại sao mà con, làm sao con biết giải bùa, con gặp bùa con làm sao biết giải. Những cái đó là những cái thắc mắc rất là bình thường của bạn đạo, chứ không phải là người đạt được thánh thai. Khi một người đạt được thánh thai á, là phải giúp dạng người và triệu vong linh nữa. Triệu vong linh á. Tại vì khi đó là trở về với cái bản thể của một chân như rồi, của một ông Phật rồi. Một cái vị đại quang minh nè, đại trượng phu à. Chứ không phải hỏi lung tung hay là nói lung tung. Khi ông Phật, ông trước khi ông thành đạo, ông bây giờ ông nói lung tung á, ông chỉ đi tìm cái gì mà thanh tịnh nhất. Bởi vì cái phần hồn đó là sự sáng suốt. Mà cái sự sáng suốt không giờ nó tìm cái động đó. Nó chỉ tìm cái tịnh mà thôi. Tại cái phần hồn nó đứng đúng cái vị trí của nó là nó chỉ biết điều khiển cái vía bớt chừng nào tốt chừng nấy. Nó không cho cái vía nhảy lung tung, có nghĩa là không cho cái vía nhìn tứ phía là vậy đó.
Không có lo chuyện bao đồng.
Nó không có lo chuyện bao động. Kêu độ người này, độ người kia mà độ mình chưa xong nữa.
Độ mình chưa xong mình đi lo kêu ông thầy độ người này cho rồi coi làm gì ông không biết độ vậy.
Kêu thầy độ cho thằng đạo nó tu đi. Thầy cũng biết chứ, thầy nói mỗi người có cái duyên, ông biết hết á.
Làm như ông không biết độ vậy, mình phải đi cầu cứu ông, kêu ông độ chỉ à, chỉ người này nè thầy, độ giùm người này đi, chỉ người kia. Cái này chỉ độ người kia. Cái đó là mình làm chuyện bao đồng rồi.
Cho nên đâm ra đó, khi một người mà nó còn bị phân tán quá nhiều, cái hồn nó bị phân tán quá nhiều, khó mà gom lại lắm.
Nhưng mà thấy ông thầy ông trả lời tế nhị ha.
Ông dễ thương lắm đó. Thì ông khuyến khích là, nhiều lắm đó.
Ông là từ bi nó khác mình. Ông có cái từ bi, hình ra ông thấy sai ông cũng để đi, rồi ông từ từ đi tới đó rồi sẽ thấy thôi, chứ ông có nói là cái đó không có đúng. Nhưng mà ông nói những cái mà nếu mà mình suy nghĩ mình sẽ hiểu là không đúng. Cũng như ông nói gặp thầy tối nay về không còn nữa là biết ông đúng rồi.
Cho nên á, khi mà ông Phật ông nói cái gì đó mình phải nghe thật là kỹ. Mình không có được cho là người đó tu cao hay là tu thấp. Mỗi người đều tiến hóa như nhau tùy theo cái trình độ tiến hóa của mỗi người. Ha? Cái sự động loạn nhiều hay sự động loạn ít, cái sự thanh tịnh nhiều hay là sự thanh tịnh ít, đó là tùy theo cái hoàn cảnh xung quanh của người đó. Mình nhìn cái hoàn cảnh thầy nó nhìn hoàn cảnh nó biết nó có như thế nào.
Như là mình nghe cái câu hỏi mình cũng biết chứ.
Nhưng
mà hỏi về cái sự thanh nhẹ giải thoát nó khác, còn mình đi hỏi thì mình đi lo chuyện tào lao là nó khác.
Ví dụ mình hỏi cho mình để mình học, để cho cái phần ở bên trong này nó học, thì nó đúng hơn là mình hỏi cho bạn đạo hay là bạn đạo nói như vậy
hay là dùng cho bạn đạo, là cái đó là không có đúng.
Bạn đạo cần, bạn đạo hỏi không sao hết.
Là hướng ngoại là cái gì mình lo cho mình đi, cái gì mình không hiểu thì mình nói mình không hiểu, chứ mình đừng có nói hỏi. Cũng có nhiều bạn đạo giống mình đâu có biết đâu. Đâu có biết người ta giống mình, đâu có biết người ta hiểu sao đâu, mình nói người ta giống mình lo cái thân mình trước đi. Mình không hiểu thì mình cứ nói không hiểu, mình trở về chất phát thật tàm. Đâu có cái gì đâu sợ, đâu có ai biết hết đâu mà lo.
Đâu có ai biết, ai đặt câu hỏi đâu.
Mà đâu có ai biết hết đạo pháp là nó vô biên, mà đâu có ai giỏi đâu mà sợ là mình dở.
Cho nên là nãy thầy nói là cái đó là vô cùng đó. Mình là vô cùng bất diệt mà, cho nên đâu có thể dễ được. Nó cũng phải có một cái thời gian dạy công lắm. Không phải là một kiếp là nói giống liền, giống nhân Phật. Khi ông xuống khác, ông đi xuống, ông đi lên rất là nhanh. Còn mình là phải điêu luyện ghê gớm lắm.
Nhưng mà tại vì cái thời đó ít có ai nghiên cứu, hình ra ít có ai hiểu rõ những cái gì ông nói. Mình có thể bị nhầm lẫn cái chỗ đó thì nhiều lắm.
Cho nên
bị nhầm lẫn đó.
Cho nên tâm ra cái ngoài cái thời gian tham thiền của mình, thời gian cái chương trình niệm Phật của mình, còn cái thời gian nghe băng của mình nghe cũng thật là kỹ. Khi mình đắm mình vô trong những cái lời giảng á, toàn là sự thanh nhẹ không à. Mặc dù ổng la nha, ổng có la mình nhiều lắm, nhưng mà đó là cái sự thanh nhẹ. Còn mình đi hướng ra là chắc chắn không thấy nào mà nói mà thanh nhẹ được hết á.
Thật ra nói nghe băng thì nó hơi tổng quá. Thì nghe băng thì đâu có bạn đạo nào cũng nghe băng hết. Nhưng mà nghe băng để học hỏi, để nghiên cứu, để đào sâu nó khác. Còn mình nghe băng để mà nghe nó khác.
Ông, ví dụ như người lớn tuổi thì phải tính theo cái người lớn tuổi hay trẻ tuổi. Ví dụ lớn tuổi mà nghe thì cũng phải ngồi một chỗ mà nghe thôi. Còn mà đi làm bếp hay đi cho con ăn hay gì đó thì cái đó không có đạt được cái gì đâu.
Để vớt giác và để cho nó đỡ mất.
Còn khi mình ngồi nghiên cứu những bạn trẻ đó, những bạn trẻ đó thì nghiên cứu thì phải ngồi nghe cho nó cẩn thận. Chứ còn cái thời gian của mình đó, đời là mình đã tham dự rồi, là có nghĩa là công việc của mình đó là đời. Nhưng mà mình làm cho địa tiên cũng là đóng góp cho cái càn khôn này. Nhưng mà nếu mà nói về đạo đó, mình không ngâm mình vô đó đó, không thể nào mình biết được cái gì hết đó. Mình không có nhớ nhiều đâu. Mình chỉ thấy bị cái tứ quan nó dẫn mình đi nhiều hơn. Tại vì khi mình ngâm mình vô đó, cái sự thanh nhẹ mình nhiều hơn. Tại vì những cái lời đó là những lời minh triết, như từng rồi mình có cho nghe thầy nói, đó là triết lý từ bên trên ta đem xuống, làm sao có sự nặng trược được. Cái sự thanh trược la lúc nào mình cũng thấy thanh nhẹ hết á. Dù có la đi nữa mình cũng thấy sự thanh nhẹ trong đó. Thì mình cứ muốn nghe hoài, thì lúc đó mình mới hiểu được nhiều hơn. Dù một ngày một chút, cái đó là tích lũy cho mình. Còn nếu mà mình không nghe, mình chỉ nghe chút xíu đó rồi mình nói tôi cũng có nghe. Nghe mà có lo lái xe mà mình không có tập trung, rồi mình nghe cái gì cũng chút, thì cái chuyện đời nó nhiều á. Chuyện đời nó có nghĩa là vợ chồng con cái bếp núc tùm lum hết đó, cái đó là chuyện đời. Còn đời là mình tham dự với địa tiên là khác nữa nha. Hai cái này phải phân biệt rõ ràng. Cái làm việc đời có nghĩa là đi làm việc cho địa tiên, giúp cho cái càn khôn vũ trụ này. Nhưng mà đời có nghĩa là mình cứ tham gia giữa hết chuyện này tới chuyện kia, là chỉ có tạo động thôi à. Thì nó không thể nào mà nó tịnh được hết đó. Tại cái sự thanh nhẹ không có, không có rước cái sự thanh nhẹ, không có cho cái phần hồn mình, nó cho cái sự thanh tịnh. Tại nếu mà là đúng thực sự là chủ nhân ông hay chủ nhân bà đó, nó chỉ biết cái sự sáng suốt. Mà sáng suốt á là phải đứng với vị đúng với vị trí của mình, là chỉ cái điều khiển cái phần ở dưới thôi. Có nghĩa là cho cái vía nó làm ít lại một chút. Dĩ nhiên là việc nhà, việc cửa, công việc mình ở trong nhà mình phải làm. Nhưng mà cho nó bớt bớt cái bộng động nhiều hơn, thì cái đó mới đúng cái vị trí của chủ nhân ông, chủ nhân bà. Chứ không thì nó cứ bị lôi bên ngoài tứ quan, nó cứ phỉnh, nó chạy hoài, chạy lăng xăng hoài vậy đó. Không cách nào mà nói mà người đó mà thanh nhẹ được hết. Bởi vì cái điển nó cần cái sự thanh nhẹ nhiều lắm. Điển cũng giống như là phần hồn đó, điển quan mà. Thì nói khi biết điển á là phải biết cái ánh sáng, mà mình chưa có thấy sáng, mà mình không có đi tìm cái đó. Tại sao ông Phật ông làm được mà mình làm không được? Mình cứ phải trăn trở hoài mới là đúng. Vị trí phần hồn là trăn trở những cái đó, chứ không phải vị trí phần hồn là chạy lăng xăng, không phải. Phần hồn nó cần cái sự thanh tịnh nhiều lắm.
Phật ông còn phải kiếm chỗ ngồi.
Ông Phật vẫn còn trốn, mà trốn tới 6 năm trong rừng. Còn Phật mình á là ngồi giữa nhà thách thức mọi người, mà ông cứ ngồi trên cái ghế ba chân.
Cái đó cũng như chí là, cái đó cũng như là cái rừng của ông vậy, rừng người. Anh động loạn ghê gớm, cũng như ông Phật Thích Ca vô rừng gặp thú dữ là cũng ghê gớm lắm. Làm sao mà để thống trị được cái sự động loạn xung quanh đâu phải dễ. Cái đó là ý chí dữ lắm á.
Cái vô vi thì nó khó lắm, mình thấy vậy chứ không phải đơn giản đâu. Nói chỉ tu vô vi không phải dễ rồi. Định nghĩa tu vô vi rất là khó. Muốn sửa mình không phải khó, không phải dễ đâu. Rèn luyện ghê gớm lắm. Cho cái sự thanh nhẹ nhiều chừng nào á, thì cái đó mình mới tích lũy được. Cái phần hồn cái đó, nó mới thanh nhẹ được.
Cái đó nó đòi hỏi cái sự thức tâm. Chứ thiệt ra ông thầy ông cũng nói hết rồi. Nhưng mà có người bắt được, có người ráng áp dụng, còn có người nghe rồi bỏ qua. Thì cái đó nó đòi hỏi kiểu sức thức tâm và trình độ của mọi người thôi. Khi mà mình thức tâm á, thì tự nhiên là mình bỏ bớt những cái chuyện không cần thiết và mình làm những cái chuyện cần thiết, thì lúc đó mình thấy rõ rồi. Còn nếu mà mình chưa thức tâm á, thì cái mình đâu có biết cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết đâu. Cái nào mình cũng thả lỏng nha, nó muốn làm gì nó làm. Còn cái người mà thức tâm rồi, người ta thấy à, ông thầy cũng có nói cái chuyện này không cần thiết. À, bây giờ mình hiểu rõ nó không cần thiết rồi, thôi mình từ từ mình giảm nó đi. Chứ do ông thầy em nói hết trơn rồi, nhưng mà cái giờ áp dụng được hay không là tùy theo cái sự thức tâm của mỗi người thôi.
Dạ, cho nên bây giờ mình sẽ nghe một cái chuyện này cũng vui nè ha. Bây giờ mình chuẩn bị mình nghe tiếp nha.
Thì đôi lúc con cũng có cái tình trạng như vậy, bác
vừa hồi
cái mới ấy xong cái
con ăn thì con phải lo cho tụi nó, con pháp luân là lo cho tụi nó. Yeah. Làm chiếu minh là lo cho tụi nó trở về với trật tự. Yeah. Mình còn ăn uống còn tham ăn.
Con bả đói nó còn không cho ăn, nó run quá, kia con ngồi thiền nó khóc ở trong cái dễ sợ.
Run. Run kệ
nó con ác nó làm nó rơi nó khóc mà nước mắt con chúng ta thôi. Kỳ cục dễ sợ.
Thấy kệ. Không sao, giữa bãi sa mạc đi đâu kiếm đồ cho tụi bé ăn, rồi nó cũng qua. Tam tạng thỉnh kinh đi đâu kiếm cơm ăn. Tới lúc mà qua sa mạc là phải đi, sa mạc là phải đi, không có nó năn nỉ gì hết. Cho nên chị làm thử, đói, chị nói nghe là no. Chị nói ngược lại, tụi bay phải nói no, không có nói đói. Thì nó hết rồi, chập nó no, thiệt nó như vậy đó.
Lúc này con làm miếng ăn, làm miếng đến đổi mà nó rung con đây bẫy vậy này, con phải tìm đồ con ăn.
Cho nên tu cái này nó ăn cái kia nhiều hơn. Còn cái này ăn mà chỉ ăn chậm thì nó cũng trên kia nó cũng dành nó xuống.
Nhưng mà cái lối giải thích của thầy cũng nghĩa là như bác á thì thầy thích ăn được, như con ví dụ.
Đâu có được. Con chưa có trình độ, con phải ăn đàng hoàng chứ. Đừng có nghe lộn.
Con thấy có nhiều người không phải là nhiều người, nhưng mà con thấy theo con gặp gỡ thì con thấy có nhiều người như thầy nói là ít ăn là cái hỏi ăn ở trong trời.
Ai?
Như chị Sáu bây giờ, như mấy chị
Sara
rồi, bây giờ chịu
mới
chuyển ăn nữa.
Có đó người ta, sao, nhưng mà... người ta tu nhẹ người ta không ăn chứ. Còn con tu bao nhiêu con bắt trước cho con lạnh tay lạnh chân.
Con thì không con bắt trước, bởi vì con vẫn ăn, vì con ốm quá, con phải ăn cho.
Đó, người ta không ăn mà tay người ta ấm người ta mới không ăn. Còn không ăn mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ câu này. À, tay chân ấm, không ăn mà tay chân ấm cứ vậy. À... còn người ta không ăn mà tay chân ta vẫn ăn.
Không phải như vậy.
Là người ta đã ăn cái gì, mắt phàm đâu có thấy. Tới giờ đó là cái phần điển xuống rồi người ta hít, ta làm pháp luân mà đâu có ai thấy. Người ta cũng ăn, ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ. Mắt mày hết thông hao. Đâu phải khùng.
Thì đôi lúc con cũng có cái tình trạng như vậy.
Dạ, thầy rõ ràng thầy có nói đó. Đã nói đi.
Đó thì thầy nói ổng đó, ổng nói ổng ăn ăn cái gì các bạn đâu có thấy, tới giờ ở trên xuống ổng ăn nó ra mặt mày ổng hồng hào hoài đó, là tại vì có cái gì thế vô cái thực phẩm nó mới được hồng hào vậy. Còn mình tu, nếu mà mình hít được thanh khí điển nhiều thì mình nhịn đói, tay nó vẫn ấm á, thì mình mới làm được. Còn nếu không á, là mình không có cung cấp lương thực cho binh lính trong này á, là mình làm cho nó yếu rồi, nó không có bảo vệ cho mình được, mình sanh bệnh.
Khóc á. Khóc, nó khóc á. Nó khóc á, nó nói mình ác
á. Mình trong kinh A Di Đà có nói mình phải cung cấp lương thực cho binh lính ở trong này nhé. Gia dịch cho mình nó phải nuôi cho nó đầy đủ, nó mới chống ngoại xâm được chứ. Còn bây giờ mình không có cho nó ăn mà nó không có cái gì khác, nó không có lương thực. thế gian nó không có lương thực, mà lương thực điển quang nó cũng có nữa, là nó chỉ bị ngoại xâm thôi.
Cho nên mình nghe đó, mình phải nghe kỹ. Thấy không? Có một cái ví dụ rất cụ thể là có hai cái chuyện mà mình để ý đó. Thứ nhất là thánh thai, thứ hai là cái chuyện bỏ đói. Có nghĩa là hiểu mà hiểu chưa có hết. Bỏ đói là tại ông thầy không biết. Cái thời điểm chưa tu thì từng rồi mình có nghe rồi ha, cái này là ông tu rồi đó, là cái điển nó xuống. Còn từng rồi là mình, ông có nói ông ăn những cái trà ha. Còn cái nhân chỗ khác ông nói ông ăn trái cây ở trên kia ha. Thì những cái đó là phần ở trên đó, là lúc cái thời gian thầy đi bắt đầu vô tu. Còn bắt đầu khi bắt đầu ông thành đạo rồi nè, lúc nào ông chỉ hít thấp lưng đường chuyển thôi là đủ rồi, no nê mặt hồng hào rồi. Đó, hai cái điểm này khác nhau. Và bạn đạo á, chưa có đủ cái trình độ như ông thầy mà bỏ đói nó là nó khóc liền. Binh lính ở đây, binh lính ở đây nó khóc, nó biểu tình á.
Ông tới hồi đó lúc ông thở thông rồi đó, tự nhiên nó xuống, nhau ông khỏi cần.
À, nó xuống, cái điện nó xuống, thầy nói nãy thầy nói đó.
Bây giờ là nó xuống.
Nó xuống là ông xuống làm không kịp á, nó no nê luôn á, là có nghĩa là mặt cứ vẫn hồng hào hoài. Đó là cái thời điểm ông đã thành đạo. Hai cái này khác nhau ha, nó nghe cho nó kỹ. Thì á, mình không biết á, mình bắt trước không thầy, ông bỏ đói. Bỏ đói này, quân lính trong này nó khóc á, nói mình ác á.
Thì ông cũng nói là các bạn, bởi vì nguy hiểm lắm.
Cho mình nghe, phải nghe cho kỹ. Ha, cũng như thanh lọc cũng vậy, ông thầy ổng thanh lọc cái kiểu của ổng, nhưng mà ổng có khuyên là phải theo bác sĩ, chứ không phải thanh lọc một cách bừa bãi, phải theo bác sĩ có hướng dẫn rõ ràng. Cái gì mà đã làm rồi, bạn đạo đã có từng làm rồi thì mình theo cái đà đó thì nó không sao, nhưng mà không biết làm bậy bạ là mệt lắm đó nha. Có những bạn đạo thanh lọc một cách rất là dễ sợ, em cũng không dám nói ở đây. Cho nên những cái gì mà ông thầy ổng nói là cho cái bản thể của ổng, và ổng đã từng chứng kiến, ổng thấy được những cái gì bên trong, ổng mới làm theo cái phương pháp của ổng. Nhưng mà ổng có khuyên mình là nên theo cái lời hướng dẫn của bác sĩ, ổng cũng theo ông Zimmerman mà. Cho nên đâm ra những cái đó là những cái ví dụ là cho mình hiểu, có nghĩa là nghe băng. Không phải lúc nào mình cũng nghe là mình hiểu hết. Mình nghe từng cái chi tiết một, từng cái lời một. Hồi nãy thầy nói chỉ có một chữ thôi mình hiểu là đại phước. Một chữ thôi. Tại những cái triết lý bên trên đem xuống mà mình hiểu một chữ của ổng không cũng là đại phước rồi. Cho nên trong cái đạo là vô cùng, không thể nào mình nói mình hiểu hết được. Phải học hoài cả một cuộc đời mình, cả một cuộc hành hương của mình học, không thể nào mình hiểu hết những cái gì mà ông Phật ổng đem xuống á.
Không học hết đâu.
Ông nói á.
Đồng đề này quá nhiều, học không hết đâu.
Mình thật sự mà nói một ngày mình bỏ thời gian vô nói rất là nhiều, mình học không hết. Còn nếu mình không bỏ vô thì chắc còn không có được cái gì hết. Cuộc hành hương của mình không có gì hết.
Mai mốt đi kiếm chỗ khác, kiếm lời ông Phật để lại, không có ông chỉ để lại chỗ này thôi à.
Dạ, sau này mình gặp lại quán Thế Bồ Tát cũng có giảng, mình nghe chút cũng chút giống như vậy thôi.
Giảng chút chút thôi rồi bà đi chứ đâu, ngồi đó mà giảng hoài như ở đây, mình muốn bật nghe băng nào mình bật ra mình nghe đâu. Muốn một bài nào thì cái bấm thì nó ra thôi. Muốn nghe bao nhiêu tiếng cũng được, không có ai cấm cản mình ở đây, mình tự do học đạo nhiều lắm à.
Cho nên nãy thầy có nói đó, mà xác mình không có được xài phí á. Thầy có nói
năm,
đó.
Cái sáng này mấy chục năm ngắn lắm các bạn ơi, đúng thiệt.
À.
Mới thấy nào trẻ thơ giờ này bạc đầu là biết rồi.
Dạ.
Dạ.
Rồi, tiếp tục ha. Bây giờ cho vô câu hỏi. À, có một cái clip này. Cái clip này em có nghe nhưng mà cố gắng nghe ha, tại vì của hơi khó nghe, nhưng mà em cho bạn đạo nghe về cái trúc cơ của ông Tư. Bây giờ mình nghe cái ông thầy nói cái trúc cơ như thế nào ha. Cái này của ông Tư nhưng mà ông thầy nói nha.
Thầy giảng hả?
Dạ đúng rồi, bạn đạo hỏi.
Bỏ tất cả những cái thế sự, bởi vì trúc cơ là tất cả mình đang bám biếu ở trong cái ký âm của mình, mình cho đó là một cái cơ đồ sự nghiệp của thế gian. Mà mình tu đi nó trở về vô vi không không để chờ lúc trúc cơ, thì kết quả thành cả ngày tới tối bà không biết có cũng như không, không cũng như có, là bà thật không còn gì nữa. Không còn phải lưu ý ông ăn bê tiền bạc gì nữa. Không, đơn điện nó bởi vì mình làm pháp luôn ở đây, ngay lỗ rúng nè. Ngay lỗ rúng nó mở, thì cái thanh điển của cái phần đơn điện nó phải lên hộp, vô trong cái không đồng. chứ mình không có lấy cái động loạn của cái đơn điền ở dưới. Nhưng mà mở được cái chỗ này rồi, ở dưới đơn điền nó có hoàn thanh, hoàn thanh nó mới lên, nó hợp ở trên đó. Tâm không động thì chỗ đó mình bình thản rồi, lúc mà đi bình thản rồi thì nó qua đó thì cái phần hồn xuống đưa lên trên luôn, vậy là phần thanh điểm của cái đơn điền, chẳng phải lấy cái đơn điền đi lên. Anh ở chỗ đó nó có hơi cao, nói nhiều người không hiểu, nhiều người không hiểu.
Nghe rõ không anh Bảo?
Nghe được, bây giờ nói lại đi, có nhiều người có thể mấy nhỏ nghe không được.
Rồi. Em sẽ nói nè, trúc cơ, thầy nói trúc cơ có nghĩa là bỏ tất cả sẽ thử.
Hồi nãy bà hỏi cái câu đó là trong kinh A Di Đà
đó. Đúng rồi.
Giờ
lúc trúc cơ.
Bữa hôm mình giải câu này không có
lời. Không có.
Bây giờ cái lời giảng của thầy đó thì giờ nó chính xác hơn á.
Rồi, chờ lúc trúc cơ kết quả thành, đơn điền gom lại trong không động. Cái này hay đó nha. Cái này thầy giảng rất hay nha, nghe kỹ à. Trúc cơ có nghĩa là mình bỏ hết thế sự, nghĩa là không rồi đó. Quy về không rồi đó, thì kết quả thành thì trong không mà như có đó, có nghĩa là không có động nha, không rồi á, có nghĩa là khi mình trở về với không không rồi đó thì cái trúc cơ nó mới chết, kết quả thành trái thành không không, trở về không không thì mới gọi là kết quả thành. Rồi thầy mới nói cái câu đơn điền gom lại trong không động, cái câu này rất là hay nha.
Không có thầy giải nghĩa chắc khó hiểu.
Không hiểu tại sao nó đơn điền gom lại mà trong không động, đơn điền là động thấy mồ.
Nhưng mà
chỗ đó cái, là cái chỗ động.
Nhưng mà nó có phần thanh của nó.
Đúng rồi, trong cái đơn điền nó có cái phần thanh. Cái phần thanh nó mới đi lên trên. Thì khi mình mở cái bộ đầu á, nãy thầy nói khi mình mở cái bộ đầu trong không động á, thì cái phần đó nó mới bình thản, phần hồn nó mới xuống, nó đưa cái phần thanh điển của đơn điền đi lên trên, mới hòa với bên trên. Dễ sợ không? Có nghĩa là cái đơn điền nó vẫn có cái phần thanh mà mình không biết. Dễ sợ thiệt chứ ông Tư. Cho nên thơ công Tư khó giải lắm nha. Ai nói mà giải được thơ công Tư em phục sát đất. Không, thầy mà không có giảng cái câu này là không thể nào hiểu được. Đơn điền gom lại mà trong không động.
Tìm trúc cơ hoài không thấy, sao bữa nay thấy hay vậy?
Trúc cơ ông thầy cũng có nói, thầy cũng nói giường trúc cơ chỗ Quán Thế Âm Bồ Tát có nói.
Nhưng mà đâu cắt nghĩ kiểu này.
Thì lên Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng không không mới lên được, chứ còn vướng bận một chút xíu là không đi được.
Không có lên nghe, chim giảng án, chim yến giảng đạo hả?
Cho nên thầy nói là cái đơn điền dùng cái pháp luân đó thì cái chỗ cái lỗ rúng á, thì khi đó có thành phần thanh điển, thì cái phần thanh điển đó khi mà mình rút cái phần nó lên trên đỉnh đầu rồi đó, thì nó ở trong không động, thì khi đó nó bình thản, cái phần hồn nó xuống, nó rút cái phần nó đi lên, thì cái phần đó là cái phần thanh đơn đà đơn điền, mà cái phần thanh của cái phần đơn điền nó mới đi lên trên được, mới hòa bên trên được.
Anh cũng từ rúng trở lên chứ không phải phần dưới hạ đơn điền là dưới.
Dạ. Thầy nói cái dùng
dưới rúng không có dài, dưới rúng là nóng lắm á.
Dạ, nó có cái phần thanh á.
Thì lấy trên. Cái phần mà từ rúng trở lên thôi nó mới có phần thanh, chứ lấy phần ở dưới chắc cũng không có rồi.
Dạ, phần dưới là phần động mà.
Thành ra mình chỉ hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu thôi chứ không có cho xuống dưới là vậy.
À, giờ được thêm cái này hay ha.
Ừ, hay.
Hiểu được cái này mới hiểu được tại sao thầy nói đơn điền không động, đơn điền gom lại trong không động.
Cái trúc cơ cũng hay đó, bỏ tất cả thế sự nó đang bám víu trong mình.
Yeah.
Mình cho đó là cơ đồ sự nghiệp, thành ra mình bám vô nó.
Yeah.
Mình buông bỏ hết thế sự, mình không có ôm chuyện thế sự nữa, mới là lúc chờ lúc đó là mới là trúc cơ, lúc đó là mới thành quả.
Ha nào.
Bỏ được hết, bỏ hết.
Không bỏ hết ôm,
buông bỏ hết.
Không cũng như có mà có cũng như không đó.
À, cái đó là đạt tới cái không rồi đó.
Phải dễ nhàng.
Không phải dễ đạt trúc cơ nha. Chứ ngày mai nói tôi bữa nay tôi đạt trúc cơ.
Rồi ha. Bây giờ ha, có một cái câu này. Hôm trước bạn Đạo có nói về cái vấn đề ân chứng của Đức Phật. Ông thầy đó. Bây giờ mình nghe kỹ cái này đó. Mình sẽ, anh Bảo sẽ nói thêm cái này. Tại vì bạn Đạo không hiểu. Khi mà nghe ông thầy nói thì mới hiểu tại sao phải nói cái câu này. Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Thì xem trong thơ Phật Đạo tôi có nói khi nào bị đảm quá cứ khi này khi kia việc làm hàng ngày đó, đó. Trong đầu thì mình nghe
sáu
hay là mình khóc lên.
Bây giờ niệm ở đây cũng vậy, bây giờ hàng ngày co lưỡi răng kề răng niệm, cái niệm nghe trong tim này được thép rồi nó không có động, nó tập trung nó trụ rồi đó. Tôi nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật kỳ thật tôi khám phá được cái Nam Mô Di Đà Phật là hồi đó tức ông Phật nó nói Nam Mô Di Đà Phật tức không, bởi vì tại sao không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho nó gọn, cả thế giới người ta mà nói Nam Mô Di Đà Phật sau tìm niệm Nam Mô Di Đà Phật cho đến nỗi tìm ra 6 cái điểm đó. Nam nó trụ này, rồi trong này mình thông rồi, bọc sẵn rồi. Mô một, một hai nó có chạy, đó là luận điểm trong cơ thể cũng như âm nhạc, nó mở sau cái đó rồi cái thì mình thấy sung sướng nhẹ nhàng. Tìm có sau cái đó rồi tôi mới thấy đó là cái chìa khóa, đi đâu cũng có sau cái đó thôi, không có ngoài sau cái đó đâu. Cái cây cỏ này nó cũng đã sống trong cái nguyên lý, nó có lửa này, có không khí, có nước, nó phát triển lên thôi. Thấy không? Nó có màu sắc, có linh cảm đó, nó biết nói. Thấy không?
Thưa thầy, như là con khí như Vya thăm mộ đó, thăm mã thế hay
thăm mộ không chi?
Lâu lâu Vya thăm xem đất cát nó là sao.
Ồ, không phải. Cần là cụ thiền và cụ cầu xin nhau. Được siêu thăng tịnh độ. Cái đó là chánh cấp. Cái đó là gửi thẳng tới chỗ.
Còn đứng ngoài mộ mà.
Có ăn chung gì đâu. Ông đâu có ở chỗ đó, người ta ở cái chỗ khác rồi.
Đã, bây giờ anh bảo nói đi. Ông thầy ông khám phá là cái gì?
Khám phá là 6 điểm của Nam Mô Di Đà Phật.
Đúng rồi.
Tại vì ông niệm ở trên đầu, nhưng mà ông niệm tới chỉ nào nó chạy tới cái quyệt đó. Chứ không phải niệm trên 6 luân xa nha. Niệm trên đó qua là ông chết, ông đặt ra để cho mấy người phá mê phá chấp thôi. Chứ thiệt ra khi mà ông trụ được ở trên đỉnh đầu rồi, ông niệm mà đường điển nó mở rồi đó, thì ông niệm chữ nào nó chạy ngay cái quyệt đó, chứ không phải là ông niệm trên mấy cái quyệt.
Cho nên đó, khi bạn đạo nghe ông thầy nói mới động đó là tôi khám phá ra Nam Mô Di Đà Phật, thì bạn đạo nói là thầy khám phá ra Nam Mô Di Đà Phật. Không phải vậy, cái Nam Mô Di Đà Phật nó đã có từ lâu rồi ha, nó đã có từ lâu, từ Phật thời Thích Ca là ha. Thì cái ông Phật Thích Ca rồi tới ông Di Đà rồi sau đó ông Tư, nhưng mà cái điểm chạy á Nam trụ ở đâu là ông thầy ông khám phá, chứ không phải là ông khám phá ra Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì còn Đức Huệ, Độc Tổ Huệ Năng cũng khám phá ra Nam Mô Di Đà Phật ở bên trên nữa. Cho nên không phải ông thầy mình khám phá, tại vì ông thầy ông nói mình phải nghe kỹ chút xíu, cho nó kỹ thì kỹ câu nói của Đức Thầy á, thì mình mới biết ông thầy ông khám phá ra cái gì. À, ông khám phá được cái lục tâm thông, có nghĩa là 6 cái điểm đó. Hãy một chữ Nam ông niệm đâu nó chạy đúng chữ đó vậy đó. Chứ không phải là ông khám phá ra Nam Mô Di Đà Phật nha. Ông thầy nói rõ ràng, nói rất rõ ràng, mà tại vì mình nghe lúc đầu á, tại vì ông nói á, thường ông thầy ông nói á, nhiều khi ông nói nhanh quá cái chữ đó mà mình nghe mình không hiểu á, mình tưởng là như vậy mà không phải.
Nhiều khi mình nghe mình bắt không được hết á.
Dạ, những cái mà ông nói nhanh á. Nói nhanh giống như từng rồi ông nói về đại đạo đó, ông nói gia đình, ông nói đại đạo, ông nói xã hội an ninh đại đạo, là mình tưởng là nhân đạo và đại đạo giống nhau, không phải. Ông có tách ra, nhưng mà tại ông nói quá nhanh, cái chữ nó đi theo với nhau, cho nên những cái chữ của ông thầy á, khi mình nghe thật kỹ, đó là cái kỹ thuật nghe băng của ông thầy là vậy đó. Ông kêu mình nghe băng mà, cho nên nghe những cái minh triết đó là mình nghe càng nhiều á, thì cái luồng điển mình cũng khác, và cái trí mình cũng khác nữa.
Mở trí hả?
Mở trí rất là nhiều, mình hiểu được chút xíu, những cái chút xíu đó nó tích tụ lại rất là nhiều nha. Cũng là một cái hành trang cho mình, bỏ vô cái hành trang của mình. À, hồi nãy mình khám phá được nhiều chuyện rồi ha. Trúc Cơ mình khám phá được đơn điền rồi ha. Đơn điền có cái phần thanh của nó. Bây giờ mình tìm ra được cái chỗ là ông thầy ông nói cái Nam Mô Di Đà Phật không phải là một mình ông khám phá, có rất là nhiều ông khám phá, nhưng mà 6 cái điểm đó.
Không biết điểm nó nằm ở đâu.
Ông bật cái đầu là mỗi bằng chữ nào, chữ Nam là bật chỗ đó là sáng liền.
Cái Nam Mô Di Đà Phật ở trong chùa đã có mấy ngàn năm nay rồi.
Nhưng mà nhiều lắm.
Đâu có ai biết cái luân xa nó nằm ở đâu.
Đúng rồi, người ta không biết.
Đâu có biết là đâu có hành đến lúc mà niệm tới chữ nào nó chạy ngay chỗ đó. Nó mở ngay chỗ đó.
À, cho nên nằm ra ông Phật này, mỗi một ông có một cái khám phá khác nhau. Nó có. Mỗi một ông nó có một cái sự khám phá khác nhau.
Ông Tư rồi đó, ông cũng niệm Phật vậy?
Dạ. Ông Tư có niệm Phật chứ.
Ừ.
Nhưng mà ông Tư không có nói cái này.
À.
Ông Tư không có nói cái này.
Để ông thầy ông nói ông khám phá ra.
Dạ, cho nên ông là người khám phá ra những cái điểm đó. ông Tư cũng có nói lục tâm thông nghe, nhưng mà ông Tư không có nói nhiều về
cái rõ cái điểm nào,
cái điểm nào bật sáng á,
không có chỉ rõ cái điểm nào, chỉ có thầy mình thì chỉ rõ điểm nào là nam, điểm nào là mô, phải không?
Dạ. Yeah.
Nhưng mà ông Tư có nói gì khác không?
Ông Tư chỉ có nói Nam Mô là sợi hồn Pháp Luân là...
Đó, ông Tư cũng có nói trong cái bài thơ sáu chữ Nam Mô như Đạo Phật, ông cũng có nói.
À, cái đó mình cũng có dạy.
Ông có nói nha, nhưng mà có thể là ông không có nói như thầy thôi. Nhưng mà ông thầy đó, ông khám phá là nhờ ông thực hành, ông thấy nó mở, ông niệm tới đâu nó mở như vậy đó. Còn không biết ông Tư, ông sao ông biết, mình không biết.
Ông Tư có giải, mình có nói về vấn đề hỏa
đó.
Đó. Nhưng mà hỏa rồi thôi, những cái đó là cái điểm từ trong cái bản thể thôi. Chứ còn ông Tư không có nói à nam trụ ở đó là nó bật sáng ở đó.
Tại vì ông Tư ông cũng giảng là a nhâm quý gồm thâu nơi thận na.
Đúng rồi, nhưng mà ông không có nói nó bật sáng. Ông không có nói cái đó bật sáng.
Nó bật sáng nhưng mà ông biết nó nằm ở đâu nha.
Ông có biết, ông có nói quả đó, quả lửa bính đinh đó. Lửa bính thăng vùi đó.
Đó, Nam Mô A Di Đà Phật ông cũng giảng rõ.
Nhưng mà ông thầy ông nói cái này có nghĩa là lục tâm thông này á, có nghĩa là khi mà sáu cái điểm này mà nó chạy rồi đó, là khi đó đó thầy nói khi mà một người mà khám phá được cái phần lục tâm thông này mà nó mở rồi đó là thấy được ngũ sắc ngũ quan. À, khi cái lục thông này nó lục tâm này nó thông rồi đó, sáu cái điểm này nó sáng rồi đó, ông mới thấy được ngũ sắc ngũ quan nha. Chứ còn mình màu sắc đó là nhờ cái lục tâm thông này mới thấy được cái đó nha. Chứ chưa mở cái này là không thấy.
Còn nếu mà chưa mở cái này mình thấy ngũ sắc ngũ quan thì sao?
Cái đó phải coi lại. Thầy nói rõ ràng ở San Tôn đó, ông thầy có nói rõ ràng lục tâm thông là có nghĩa là lục tâm thông rồi ổng mới thấy được ngũ sắc ngũ quan nó chuyển chạy.
Mỗi cái nó có màu phải không?
Cho nên những cái khám phá của ông thầy, ông nói ông so sánh được nam thay vì nói mộc thì ông mới so sánh được, thì có thể ông nói thêm cái phần đó. Ông Tư không có nói, ông Tư muốn nói nam, thay vì nói nam nói một thì nó không chạy, nhưng mà ông thấy được cái nam nó chạy đi đâu và cái mô nó chạy đi đâu, thì mỗi một cái phần đó là nó bật sáng bật sáng bật sáng. À, đó là cái lục tâm của ông nó sáng vậy đó. Sau khi mà nó sáng toàn thân đó, là huệ đó, là khi đó là cái mà ông thầy có thể nói được cái đó mà ông Tư ông có nói tới, ông có nói các cái điểm nó bật sáng.
Ông chỉ giải nghĩa cái điểm nào nó có gì cái gì ông biết á.
Nhà hỏa với quả đó, ông có nói hỏa đó, hỏa lửa bính đinh đó.
Mô chỉ vỏ đặt vô hình, ông cũng biết là nó nằm ở trên mà.
Dạ. Nhưng mà cái đó nhiều khi đó, thật sự mà nói, nếu mà nói những cái đó ra người ta không có hiểu đâu, phải nhờ ông thầy ông giảng thêm thì mới hiểu.
Chỉ rõ hơn thì ta hiểu rõ hơn. Chứ đọc
ông nói đó. Đúng, cái đó ông có khám phá đó, nhưng mà đâu có hiểu đâu. Nếu mà đọc đúng mấy cái bài thơ đó là đưa ra đời là chết.
À, không biết nó nằm ở đâu đâu.
Không tại cách nào giải được.
Tại mình nghe ông thầy ông giảng quá nhiều sáu cái điểm đó rồi, mình đọc vô mình còn hiểu.
Thế dễ ha, nhưng mà không phải. Giờ đem cái bài thơ của ông Tư đưa ra cho ngoài đời cho bất cứ người nào tu kiểu nào cũng không hiểu đâu. Nhưng mà khi ông thầy nói những cái này, mình đọc cái đó mình sẽ hiểu. Đó, cái đó nó phụ cho cái chuyện của đó. Cũng là cái khám phá của ông chứ. Đúng không? Tại vì ông kia ông nói mô chỉ rõ vật vô hình là cái gì? Đâu có hiểu đâu, ngoài đời nói gì đâu có hiểu đâu. Thầy nói mô cái là mình hiểu liền, nó nằm đầu liền ha. Cho nên là cái khác là khác chỗ đó.
Đấy, ông thầy cũng khám phá trong cái thực hành mà ra.
Bây giờ cái cụ thể những bài thơ của ông Tư em nói là giải không nổi đâu. Nếu ông thầy ông không nói mình không thể nào hiểu nổi đâu. Khó lắm, thật sự. Tới bây giờ mà, tới cái chữ ông Tư ông nói là cái chữ cơ cầu á, vẫn còn lung lai chưa diễn giải được 100% những cái ý nghĩa của ông Tư nói. Cơ cầu có lúc ông nói kiểu này, có lúc ông nói kiểu kia, rất là khó đó, những cái từ của ông Tư. Khó lắm.
Từ đó kiếm từ điển cũng không có.
Dạ. Rồi câu thứ nhất bạn Đạo đặt: người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên ha. Cái này á, em có đã nói rồi chứ không phải là thiên liên nha. Thiên liên nó khác cái thiên tiên. Cho nên khi mình nghe băng mình nghe không hiểu á, mình sẽ không hiểu tại sao thầy nói ủa tại sao người tu vô vi là huynh đệ của thiên liên, là huynh đệ của thiên tiên. Bây giờ mình nghe ông thầy nói nha.
Xin hỏi ông Tám, cái Phật nó xác định rằng anh mà là con của Thái Thượng Lão Quân là Thiên Y Bạch Mẫu, tương tác có phải vậy không?
Thì nó cũng là người đi trước thôi, bởi vì chưa mở huệ, chưa mở huệ và muốn biết cái chuyện đó rồi nó dội trở lại rồi thắc mắc rồi ngủ không ngủ.
Cái là ngủ ngon như thường.
Bà hỏi vậy đây, bà phải là nữ hoa công chúa. ba cũng tiên chứ bỏ một ba lời thôi sao này cũng tiên được không, không có phải cầm bẫy đâu. Chúng ta không phải cầm bẫy để của thiên thiên. Người tu vô vi là huynh đệ của thiên thiên, chứ không phải địa tiên. Huynh đệ của thiên thiên. Rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần xuống nó thâm bạc, mến ghê lắm. Có như vậy nam như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta. Rồi đừng có cho đó là địa vị chúng ta cao, và nuôi cái tự ái là che lấp vô gì. Thấy chưa? Thấy mình tới mình cũng mình vừa đi tới trước, thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi. Còn bên trên nó xuống hòa hợp cái từ bi với mình. Không phải nói chuyện cho ta tu ngon người ta tới kiếm tao, không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa. Người ta xác nhận một lần nữa để cho mình ráng tu hơn. Đó là về trên sách. Thế chưa? Cho nên đừng có tự đắc và tự ai nên mình thấy không? Tao ngon, cái đó không được. Không có ngon. Học thôi, được học thôi.
Lặp lại ha, người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên, chứ không phải thiên liên là khác rồi. Thiên liên là một cái chuyện khác rồi ha.
Không phải huynh đệ của địa tiên.
Không phải địa tiên luôn, thiên tiên là cao đó nha. Gần Phật rồi đó nha, lên tới chuẩn bị lên qua tới đại tiên là Phật rồi đó. Cho nên mình là từ trung thiên thế giới xuống ba bốn bậc mà, thầy có nói đó. Căn của mình cũng khá lắm á. Cho nên mình biết cái căn mình như vậy á, là mình phải tu nhiều hơn. Mình phải dày công nhiều hơn mới là đúng ha. Cái đó là
ý này, đó là tiêu ha.
Chứ còn mình nói, thầy nói nãy nó không có nuôi tự ái đó. Không có được nuôi tự ái. Cái tự ái là nó không còn cái gì hết đó. Trong cái quá trình tu của mình nó mất hết đó. Cái tự ái của mình mà nó dồn lên là mất hết. Mất điểm hết, không còn cái gì hết đó. Trong cái hành trang mình mất hết. Cái gì mình có cũng mất hết. Chỉ có nói xạo láo thôi, chứ không thể nào mà có được. Tại vì cái phần mà tự ái, cống cao ngạo mạn, những cái đó nó kéo mình đi xuống hết. Những cái luồng điển nó đi xuống hết, bị kéo xuống hết. Địa phủ mà, địa lực nó kéo xuống hết. Cho nên không thể nào nói mình nói là mình có điển mà mình bị tự ái là không có đúng đâu. Cái tự ái là cái đó là thấp nhất trong cái phần hạ trí đó. Thì mình cũng không phải là bạn của địa tiên nữa. Bạn của thiên tiên rõ ràng, huynh đệ của địa tiên rõ ràng mà. Cho nên khi nó đi xuống cái thăm á, thầy nói xuống thăm á,
tôi bệnh nè, người ta đi kiếm tôi. Xuống ta giúp mình, người ta xuống ta giúp mình, mà tưởng giờ tu bệnh nè, người ta tới người ta kiếm tôi.
Cho nên có nhiều khi á, có những người mà mình nghe ví dụ nói cha gọi con hay là cha giao phó cho con, những cái đó là không có đúng đâu. Làm sao biết được, trời tu cái này, ông thầy thấy ông tu chày da chóc chảy, chưa được cái gì nữa, mà mình dám nói là cha gọi con, cha giao phó cho con là cái biết là tiêu rồi. Biết cái luồng điển nó liền rồi. Cái đó là những cái là mình ngộ nhận không thôi, là bên kia nó dắt đi liền á.
Ngộ nhận là bên kia nó vô liền á.
Bên kia dắt đi liền, tại vì mình cứ nghĩ mình là tiếp xúc với cha rồi, tiếp xúc cha nói con này, cha nói con kia là tiêu rồi đó.
Mình nói cha mà mình không thấy mặt ra rồi mũi ra sao hết trơn, không biết cái luồng điển của ông sao bị liền.
Mình chưa thấy mình mà, thầy nói khi mình thấy mình rồi mình mới thấy xung quanh mới đúng. Mình chưa có thấy mình, mình chưa có thấy mình. Cái đó là cái phần hồn nó trăn trở dữ lắm. Tại sao nó không thấy nó? Cái đó là cái mà phần hồn nó trăn trở. Chứ không phải là nó thấy người ta, nó phải thấy mình. Nó thấy mình trước rồi nó mới thấy người ta. Mình chưa làm được điều đó. Cái hành trang mình còn nặng đó, thầy nói khi một người quân bình đó là nó đi ra nó thấy nó liền, mình không ra được, cho nên mình hành trang mình còn nặng quá, cái sự quân bình mình chưa có mà. Mình còn thiếu sót nhiều lắm đó, mình còn sửa nhiều lắm. Bởi vì tại sao thầy nói đường đi của ông Phật đó là ai cũng biết hết, ai cũng hiểu hết, nhưng mà đi như thế nào và tầm như thế nào, đó là tôi tầm tôi chứ không phải tầm người ta, là vậy đó. Mình tầm mình chưa được. Tại vì mình chưa thấy mình cũng hổ thẹn lắm chứ. Phần hồn nó cũng hổ thẹn lắm. Rồi câu tiếp theo. Bạn đạo đặt là tại sao nó quy thức để tự đạt? À, anh Bảo hiểu câu này không?
Quy thức để tự đạt.
Dạ.
Thì bây giờ mình muốn quy thức trước hết là mình phải quy nhất. Quy nhất là cái gì? Quy nhất là thượng trung hạ hợp nhất, là mình trở về cái vị trí của chủ nhân ông ở dưới. Tụi nó hợp nhất với chủ nhân ông, mà nói một tiếng là nó nghe, nó không có trì kéo mình được đó. Là mình mới quy nhất, mà mình quy nhất rồi mình mới quy thức, là mình trở về với cái sự thức giác của phần hồn của mình, phần hồn trở cũng như trở về chân như mà thấy đây là thường nói trở về phần hồn mà sáng suốt, thì mới kêu là quy thức, mình trở về cái thức sáng suốt của mình, mình mới tìm lại cái thức sáng suốt của mình.
Rồi, đúng rồi đó, bây giờ mình nghe ha.
Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở, như trong nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài, chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt, thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để xin xỏ, không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Quy thức chúng ta hỏi chủ được sáng suốt, mùa đông mùa hè cũng vậy, cũng có chưa hỏi vậy. Nếu về trời mà chúng ta không hướng được, đó là quy thức. Tuy cái chuyện mà không biết là đời bất định thì nó sẽ hỏi cậu lắm. Cho nên tới cái căn bản sâu ở thế gian này mà chỉ tương lai sẽ hỏi. Thì những cái niềm tin như vậy chúng ta sẽ hỏi cậu lắm. Ngày hôm nay chúng ta hỏi gọi đây cũng là vì kích động và mạng động của thần đời quá nhiều. Khỏi thiên liên, khỏi thế gian cũng vậy. Chúng ta mới tìm mỗi chung nhau. Thì mỗi người cũng một tâm trạng, cũng một thể xác như nhau, cũng mang cái vỏ bên ngoài. Như sự thật tâm thức là một. Tâm thức ai cũng muốn giải thoát, cũng muốn lên mạng, tránh sự đau khổ, nhưng cái xác ăn mặc là chuyện bề ngoài. Nhưng chúng ta tu đời đạo sống tu, đời là chuyện bên ngoài, chúng ta phải trật tự, làm tâm thức chúng ta phải trật tự. Chúng ta vô cùng có kỷ niệm, nhưng mà cuộc đó tâm thức chúng ta phải trật tự, có cơ hội suy hồi. Cái người ở thế gian biết chuyện bên ngoài không? Tình tiền duyên nghiệp hơn thua thành bại ở thế gian không đi đến đâu, nhưng rốt cuộc cái ngu xuôi hai tay sai đi thì ôm cái gì? Ôm tâm thức sai đi. Cái tâm thức là họ mà họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là vô vi, là một số người cũng đang tu, không ai bắt buộc, không ai chèn ép, không ai rủ rê, thực hành đúng thấy có giá trị chúng ta mới tu. Chúng ta tự thực hành, tự khai triển chúng ta mới thấy có cơ hội quy hội rõ ràng. Còn chúng ta quy hội cả thế giới bây giờ càng ngày càng đông. Mỗi kỳ đại hội các bạn thấy, mỗi kỳ đại hội mỗi trạng thái khác, mỗi đông thêm, mỗi người để ý thức rõ cả đến đây là để làm gì, rồi sẽ đi về đâu. Khi mà ý thức được vô sanh bất diệt và luồng điểm sáng, trí sáng ấp cho chúng sanh tâm tâm trong tâm ta sáng, hai cái nó hội tụ rồi mới kêu là đạo sinh tu. Cơ mà muốn giải cơ cơ bị cái vỏ bên ngoài cứ tỉnh ngoài, gái mới lên lên đòi lấy chồng, trai mới lên lên đòi gì vậy, cũng chuyện bên ngoài mà thôi, cứ chạy theo chuyện bên ngoài. Chuyện tình duyên nghiệp cũng là bên ngoài, cứ chạy theo bên ngoài rồi đâu có thì giờ mình trở về với nội chân thức của chính mình. Cái dũng mãnh tiến hóa là ta có được cái pháp ngọt sữa cho ta. Đêm đêm ngày ta làm chú ý, chăm chú đi thì sẽ đạt. Không có chăm chú, không bao giờ có kết quả tốt và trở lại.
Dạ, cái quy thức đó, góc độ này thầy nói rõ hơn nè anh Bảo.
Trở về cái sự sáng suốt của mình ha.
Dạ đúng rồi. Khi mà mình quy nhất được tạm cõi đó, có nghĩa là ba cái giới ở trong cái bản thể mình rồi, thì mình mới quy thức, có nghĩa là trở về với cái chân thức của mình. Mình còn ở bên ngoài đó, muốn quy thức đó, có nghĩa là phải quy hội được tất cả những phần hồn và phải có cái sự thanh nhẹ như nhau, chứ không phải là cái thể xác, từng cái chuyện bề ngoài hay là cái những cái gì mà bên ngoài thì không có quy được ha. Quy hội là quy lại những cái gì mà nó thanh nhẹ, nhất là những cái chân thức. Còn nếu mà cái sự thanh nhẹ nó không có đó, quy hội lại cũng không có tác dụng gì hết. Cái quy hội là quy hội trong cái sự thanh nhẹ. Thầy nói là quy, là quy lại là quy cái chuyện đời đời bất diệt á,
hợp lại á.
Quy là quy là cái chuyện đời đời bất diệt, hội là hội tụ lần lần lại, có nghĩa là quy lại những cái gì mà nó thuộc về phần hồn thì nó quy được, quy thức mới được.
Còn cái hướng nội hả?
Khi mà mình hướng về bên trong á thì mình quy thức được, tại vì mỗi phần hồn đều hướng thượng và mỗi phần hồn đều được quay về bên trong á, thì cái sự thanh nhẹ nó có. Thì khi mà những cái phần hồn nó mà hội tụ lên với nhau á, mà nó làm cái chuyện như là hướng thượng hay là mình nói tham thiền, thì cái phần đó nó mạnh lắm, cái phần điển, cái khu vực đó nó mạnh lắm. Nếu mà tất cả mọi người chỉ làm cái chuyện đó thôi, chỉ hướng thượng thôi, một số đông người á, thì cái chỗ đó nó thanh nhẹ lắm. À, tất cả những cái đó là cần thiết lắm. Ông trời không cần những cái đó, chứ ông không cần những cái bề ngoài, ông không có cần những cái hình ảnh, ông chỉ cần cái thực chất của mình. Đó là những cái quy tụ thực thụ. Nếu mà nói mà người tu vô vi á, thực thụ là luôn cái quy hội và cái luồng điển là quan trọng nhất. Có nghĩa là mình tập lại những cái luồng điển thanh nhẹ, khi mà hội lại toàn bộ tất cả mọi người đều thanh nhẹ đó, cái thời gian mà tham thiền, cái thời gian đó rất là quý. Tại vì cái khu vực đó nó mạnh lắm, tất cả những luồng điển đó nó rất là nhẹ, mà cái đó giúp rất là nhiều cho cái càn khôn, cái khu vực đó, cái vũ trụ này là cần mình lắm, nếu mình làm được cái điều đó.
Nếu mà mình hội tụ lại, mình đừng có lo cho cái luồng điển mình phân tán những cái chuyện động loạn đó, thì mình mới gom điển được.
Dạ, mình phải tập trung nha. Cái này phải nói là phải hội tụ, nghĩa là thầy nói là phải hội tụ là tập trung lại cái sự lần lần đó, phải tập trung lại lo cái chuyện bên trong mới là đúng, chứ không phải lo cái chuyện bên ngoài. Bên ngoài không có tác dụng gì hết đó.
Rảnh là phải lo ngồi thiền thôi, tập trung học đạo ngồi thiền thôi, không có làm chuyện gì khác hơn hết.
Cho nên cái tu vi nó khó lắm, nó không phải làm cái chuyện bề ngoài. Ông Phật ông có nói hoài mà tại mình không hiểu thôi. Lúc đầu em không hiểu, thật sự lúc đầu em không hiểu. Em cứ nghĩ à, làm cái chuyện này chuyện kia để cho được cái này cái kia, không phải, nó không có tác dụng gì hết. Cái quy hội trong cái bản thể mình cũng đã khó rồi. Cái quy nhất cho cái ba cõi này nó cũng đã khó lắm, một sự dày công lắm. Mà muốn quy hội cả một cái nhóm người là cần cái sự thanh nhẹ nhiều lắm. Làm cái chuyện bên trong nhiều hơn cái chuyện bên ngoài mới là đúng. Còn cái bề ngoài á, cái hình ảnh bên ngoài, những cái bên ngoài nhìn thấy có nói á, những cái ăn mặc bên ngoài á, nó chỉ là đời mà thôi, chứ nó không có làm được cái gì hết. Vậy muốn giải thoát mà
phải đi tiến từ bước này tới bước kia vậy đó. Thì dạ, cái lớp sơ cấp rồi đi tới trung cấp, rồi từ từ nó đi lên. Nếu mà mọi người thức tâm thì tự nhiên nó có sẽ có sự tiến bộ, và từ từ gom gọn lại là chỉ có ngồi thiền.
Dọn gánh thì nó đang kêu mình kêu mà dọn gánh mà nó bày bán lung tung.
Bày gánh bán à?
Bày bán lung tung. Thầy kêu nó dọn gánh mà nó bày bán lung tung. Nếu mà em không nghe, thật sự nếu mà em nghe câu này trước năm 2018 nó khác anh Bảo. Nhưng mà tại em chưa có nghe. Chứ thật sự khi mà em càng nghe thầy nói càng sợ. Cũng như làm thơ cũng vậy. Mình ngồi mình thích, mình nghe mình thích. Làm thơ tới hồi khi thầy nói làm thơ là dạy mình, không có phổ biến, là mình gom lại liền. Đó là những cái mà mình phải tức tâm, tức khắc khi ông Phật ông nói cái con đường của ông Phật ông đi như thế nào, mình đi y như vậy. Mình không có sợ gì hết, mình chỉ cứ làm đúng như cái gì ông dặn thôi. Không có gì mà sợ hết, cái gì mình cũng làm như một đứa con ngoan vậy đó. Thì cái đường đi mình mới rộng được.
Cái gì cũng phải có lớp, có lan, có ngày, có giờ ha. Lúc trước chưa được nghe, bây giờ được thức tâm, được nghe là tới ngày tới giờ đó.
Tới ngày tới giờ mà mình nghe ổng là mình thấy hết hồn, mình phải dọn gánh. Bài bán lung tung, nó bài bán lung tung. Bài bán lung tung. Sao mà thanh nhẹ được, nó bài bán lung tung, sao mà thanh nhẹ. Nhìn vô là thấy rồi.
Bành trướng ngoại cảnh à.
Bành trướng quá. Rồi câu tiếp theo. Từ quan là gì? À, cái từ quan này nó là một cái đề tài. Bây giờ mình nghe một clip thôi, tại vì thật sự nó một cái đề tài thì mình sẽ phân tích thêm tại sao thầy nói từ quan, và mình phân tích rõ hơn từ quan nó nằm ở đâu.
Thưa Thầy, từ quan là gì?
Từ quan là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quang.
Bây giờ em cho coi thành ông thầy ha. Bây giờ anh Bảo muốn giải thích cái câu từ quang không?
Rồi, Eli nói đi.
Bây giờ em sẽ cho coi hình của thầy trước đi, rồi mình sẽ nói cái từ quang ha. Đây, về cái từ quang hồi nãy thầy nói đó ha. Cái từ quang á là cái sự cái thanh nhạc kết hợp trong cái tiểu thiên địa này, nếu hướng thẳng lên cái sự thanh tịnh của bên trên đó, mới tạo được cái từ quang. Bây giờ ông Phật, ông có cái từ quang ở đâu? Ông có nói trong cái clip từ quang. Từ quang á là từ từ ái điển quang mà ra, có nghĩa là cái sự từ bi mà một người thành đạo, từng rồi mình có cho nghe, thành đạo mới bộc khởi cái từ bi mới bộc phát được. Thì những cái tia từ bi của ổng á, những cái tia sáng của ổng á, nằm trong cái hào quang của xung quanh ổng, tỏa ra từ trong con người ổng, tỏa hết cái xung quanh người ổng. Cái bộ đầu này cũng có cái hào quang, ổng có những cái tia từ quang đó, nhưng mà ổng nói khi đối diện với ổng á, từ con mắt ổng nè, những cái tia từ quang ở trong mắt ổng cũng có. Từ những cái sớ thịt tinh trên cái mặt của ổng á, nó cũng tia điển của ổng chiếu ra những cái tia điển từ trong cái gương mặt của ổng. Cho nên khi mình đối diện với ông Phật á, tự nhiên mình thấy ổng hiền mà đẹp lắm. Đẹp lắm. Cho nên cái từ quan của ổng là từ đó mà ra, là do cái gì? Cái từ ái ổng tạo được bởi ông thành đạo rồi. Cái từ quan, cái từ ái, cái từ bi của ổng nó bộc khởi. Thì những cái tia sáng của ổng nó bộc khởi ra, thì lúc nào khi mình tới ổng, cái từ quan ổng cũng chiếu ra hoài vậy đó. Ổng cứ chiếu hoài. Cho nên tại sao khi ổng nói tới đâu là cái phần hồn ổng tỏa, cái phần thành hào quang của ổng tỏa những cái từ quan bao hết tất cả phần hồn mình đang ngồi. Đó là cái từ quan của ông Phật mà ra. Còn những cái góc độ khác, bạn đọc có hỏi những cái góc độ khác, tại sao thầy nói mình cũng có từ quan? Có, mình có từ quan chứ. Khi một sống, mình có những cái vấn đề, ví dụ như mình sống thật với mình, thì xung quanh mình cũng có người quý mến mình, cũng là từ quan của mình phát ra. Đối với một người vợ hiền, cũng là từ quan của một người vợ phát ra. Một người mẹ hiền cũng vậy, cũng có từ quan chứ. Có từ quan chứ, trong bạn đạo, trong những đồng nghiệp, mình cũng có những cái từ quan đó. Nhưng mà những cái từ quan đó là ở cái góc độ thấp mà thôi. Ha, những cái câu hỏi ở trong cái câu này á, là nói tại sao con sống một cách tự nhiên hay con không cần sơn phết, cái mặt của mình không cần sơn phết, con cũng có từ quan. Thì đó ý thầy nói á, ý thầy nói á, là mình phải để cái gì cũng tự nhiên ha, cái gì cũng tự nhiên. Thì cái gì cũng vậy, nó cũng phải có từ thấp đến cao. Có nghĩa là ông thầy ông nói á, một mặt phiến tu á, là mình có từ quan, có từ ái, mình có từ bi chứ. Nhưng mà cái trình độ của mình ở trình độ thấp. Còn từ quan của ông Phật thực sự đó, phải chiếu ra từ những cái tia sáng trên cái bản thể của ổng và trên cái gương mặt và con mắt của ổng, nó phải sáng ra như vậy. Cho nên khi mình đối diện với ổng, mình thấy cái luồng điển ấm áp lắm, mình thấy mình thích thú lắm, mình cảm thấy mình xa ổng, mình khổ sở lắm, mình buồn lắm, có người khóc lắm, trước khi chia tay là khóc lóc um sùm luôn. Là đó là cái từ ái của ổng phát ra, ổng bao hết cái phần hồn mà, cho nên ổng chấn được những cái phần ác độc cũng có, những cái phần thiêng liêng cũng có, những cái phần khó chịu cũng có hết đó. Những cái luồng điển nó phóng ra thì ổng cũng có cái từ quan của ổng phóng trở lại để mà ổng trấn những cái phần đó. Đó là cái góc độ của ông thầy ổng nói cho cái người thấp đến cao mà thôi, chứ không phải là nói tôi có từ quan. Có chứ, mình có, nhưng mà cái từ quan nó ở cái nhân gian này, mình sống ở thế giới này thôi. Nhưng mà thực sự của một ông Phật là phải thành đạo thì ổng phát được cái từ quan đó, có hào quang ổng mới phát được cái từ quan đó. Hay chứ không phải khơi khơi ổng có được.
Phải có hào quang.
Phải có hào quang phát ra, bộc khởi ra. Cái từ bi nó bộc khởi được. Cái hào quang nó phát ra.
Có hào quang thì mấy cái tia ánh sáng nó mới phóng đi được.
Nha, cái sáng nó mới sáng xa được.
Mà nó phóng đi, nó có cái tâm từ của ông ở trong nó. Thành ra cái luồng điểm nó rất là từ ái là vậy.
Cho nên nãy ông không có la đó, nói chật cũng đâu la đâu.
Ông là từ bi hơn mình á. Nãy mình nói là ông con ông từ bi hơn mình. Mình gặp mình không biết là mình thấy ngắn á. Thấy hẹp, thấy ngắn thì ổng thấy xa, không sao, ổng nói không sao, để từ từ đi, nó cũng hiểu, không cần phải nói.
Cho nên một người sống ở đời đó, người ta gọi là một nam nhi đại trượng phu, nhưng mà trong đạo nó có đại trượng phu chứ, nó có đại quang minh. Một người đạo quang minh có nghĩa là nghĩ tới cái chuyện đi đường cái quang chứ không phải đi cái đường nhỏ hẹp. Rồi tuần rồi ổng thầy nói đi vô cái xóa xỉnh, ổng cũng la đó. Cho nên mình phải đi cái đường quang minh, nghĩ những cái gì thanh nhẹ thì nó sẽ đi đường sáng sủa. Còn mình nghĩ cái chuyện nhỏ đó thì cái con đường mình đi nó cũng bế tắc thôi à. Tại mình vô cái điểm nhỏ thì nó sẽ rơi vô cái điểm nhỏ. Còn cái lòng mình nó quảng đại thì nó đi xa hơn.
Thấy ông hướng dẫn rất là tế nhị ha. Ừ. Nó đi con về gặp thầy là hết rồi.
Đó, với có những người thấy này thấy kia thì nói sao tối nay hết rồi.
Tối nay gặp thầy là tối nay không còn nữa, là biết nó bậy bạ, nó phải tiêu ra.
Rồi, thêm nữa, cái câu tiếp theo cũng nói là từ quan minh cảm. Tại sao nói là từ quan minh cảm? Dạ, bây giờ mình nghe ông thầy nói ha.
Có thể tu được.
Cho nên tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư. Không phải người truyền pháp là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. Hiểu hoàn cảnh chưa?
Dạ.
Hồi nãy tôi đã cách nghĩa cái phước đó. Cái thể xác này là cái hoàn cảnh.
Dạ.
Thể xác này là ân sư. Cho nên cái người đó kiếp trước có tội hung ác thì kiếp này họ phải họ là cái tàn tật, nhưng mà cái cuối cùng thương yêu của Thượng Đế để cho bao nhiêu người phục vụ để cho nó hồi sinh tâm tâm thức, nó thấy nó có ăn, nó thấy nó không làm gì giúp người ta thì nó vẫn có, từ đó nó khôi phục lại. Vì cái ác của tiền kiếp của nó đã tự hại, nó hạ phẩm xuống, nó mất tất cả những cái từ quan minh cảm của nó. Có người nghe đạo không hiểu là mất hẳn cái từ quan minh cảm. Thì từ đó Thượng Đế mới cho cơ hội cuối cùng xuống địa ngục hành hạ đủ thứ, lên phải thọ cái tội tàn tật, tội nó kỳ thị khinh dễ hành hạ người ta, bây giờ nó phải thọ cái lãnh cái cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng đó bao nhiêu tình thương bao vây nó, khi mà nhìn một người tàn tật ở trong xứ này rồi mới thấy tình thương của Thượng Đế an bài cho nó rất là đủ, cho nó cơ hội tự nảy nở để sự minh cảm của nó, mà nó phải qua từ kiếp này đến kiếp nọ mà hồi sinh. Cho nên con người không tu hướng về sự ác độc, 7 ức niên mới trở lại được cái thân xác đứng ở đây, không phải chuyện dễ. Nói như vậy người ta không hiểu, người ta không hiểu. Bây giờ mình lấy một cái ý niệm tầm thường thôi. Ngày hôm nay chỉ có thể đặt những câu hỏi chị hỏi tôi về đạo, về đời trước mặt tất cả công chúng ở đây. Thì một ngày nào đó chị thấy ui cái đám này xạo, không ăn chung gì nữa, tôi không cần biết cái đám này, tôi phải tự làm việc của tôi. Ví dụ vậy đó, chị phản chắc tất cả. Thì từ đó chị thấy chị sẽ bị phạt trong 60 năm. Một chu kỳ của nó đi 60 năm chị mới được cơ hội trở lại sự thanh nhẹ ngày hôm nay đến đây. Cái luật của nó nên vậy đó. Mình còn cái luật mà cấu trúc của cái siêu nhiên, của khối óc, của tay chân mà sự hiện diện ở mặt đất này là 7 ức niên mới có. Khó lắm. Cho nên nói về những cái đó người ta nghe thấy cao siêu quá. Tại sao họ thấy là cao siêu? Vì con mắt họ mở ra không thấy được, và cái tay họ không đếm được. Nhưng mà cái không đếm được và không thấy được, cái đó là cái chánh của họ mà họ không hiểu. Cho nên họ tự xa ông trời và tự xa sự thanh tịnh của họ. Cho nên họ trở nên động loạn và gây gắt với mọi người, tức là gây gắt với chính họ. Cho nên họ khổ, càng khổ thêm. Đó. Cho nên chỉ có sự thắc mắc rất quý đem ra để mổ xẻ. Đó là một lầm từ của chị muốn đóng góp và chị muốn hiểu chị nhiều hơn. Tôi khuyên chị nên nắm cái pháp của vi này đi, rồi chị sẽ mở ra. Tự nhiên chị không cần hỏi nữa, mà tự nhiên chị hiểu. Cái đó là cái tự nhiên của chị, cái đó là cái hạnh phúc của chị. Người tu vô vi tự nhiên nó hiểu, mà nó chỉ hành có bao nhiêu pháp đó thôi. Nó ông Tám không có dạy văn chương, không có dạy học chữ, không có dạy làm nghề, nhưng mà tự nhiên nó lăn xả vô nghề nào nó cũng học được hết. Nó chỉ có cái pháp nó tu thôi. Nó cảm thấy cái óc nó mở, cái óc nó sáng suốt. Cái quan trọng là khối óc mở, nó bớt sự si mê của trường đời, thì nó được dập tắt được những sự thử thách sắp tới. Đó, cho nên chị hành rồi sẽ chỉ thấy giá trị. Nhiều người như chị chứ không phải một mình chị. Tôi đã gặp rất nhiều như vậy.
Hay á, từ minh cảm là gì?
Từ quan minh cảm. Từ quan minh cảm là để cái ánh sáng mà cái từ từ bi của mình nó mình mất đi rồi, mình không có hiểu đạo nữa, mình không có hiểu nữa, mình mất đi cái ánh sáng đó rồi.
Cái gì mà nói chữ quang quang á, thầy nói quang là sáng ha, lúc nào cũng vậy ha, cái tự quang là tia điển sáng vậy thôi, nhưng mà minh cảm có nghĩa là sự sáng suốt,
không hiểu được, không có minh mà không có cảm nhận được mà cũng không có hiểu được.
Dạ.
Ra nói tới đạo mình không có nghe mà mình không hiểu là mình mất đi cái từ quan minh cảm của mình. Tại mình sống mình hướng về ác trược á, thay vì mình hướng về cái thanh nhẹ, mình hướng về ác trược thì mình mất đi cái từ quan minh cảm của mình. Sau đó mình bị đóng lại, cái óc mình nó đóng lại á, thành ra mình nghe đạo mình không hiểu nữa. Mà nếu mà mình hiểu được đạo, cái óc mình nó trí, mình nó mở, cái óc mình nó mở, thì tự nhiên mình tránh được tai nạn gì, tại vì mình bớt si mê. Bớt si mê, cái óc mà trí mà mở, cái óc mở thì nó bớt si mê, thì nó tránh nhiều tai nạn trong tương lai. Thầy, câu này thấm.
Cho nên hồi nãy thầy có nói thêm á, là khi mà những cái mà kỳ thị, những cái mà mình làm cho cái luồng điển mình thấp xuống á, thì cái lúc đó mình sẽ bị tội, và cái tội đó để quay trở lại cho mình bị cái tội, những cái tội đó, những cái tội kỳ thị, những cái tội đó đó. Và đó, có những cái tội thầy nói một chu kỳ 60 năm, thật sự mà nói á, quay trở lại 60 năm là cái đó là tội nhẹ nha. Chứ thật sự như thầy nói trung tính cũng là 60 năm, nhưng mà thật sự mà trung tính mà nó đi đến nặng á, là phải thành thú á nha.
Cái đó là nhiều khi 7 ức niên á.
Thành thú mà tan rã luôn á, những cái tội nặng mà cũng là cái câu nói đó, nhưng mà nó nặng là nó khác nha. Cái sự trung tính nó quan trọng lắm. Trung tính thầy nói có chu kỳ quay trở lại là 60 năm, nhưng mà thật sự có những cái tội trung kính tính mà nặng đó, lừa thầy phán bạn đó, những cái đó là thầy nói đó là 60 năm, nhưng mà thật sự đó có những cái là đi tới làm con gà trống luôn, làm những con thú mà biết bao nhiêu kiếp mới được. Cho nên không phải một góc độ mình nghe một góc độ mình nói là nó lại như vậy, không phải, nó có nhiều cái góc độ khác nhau lắm, đạo nó mông lung lắm, nó vô cùng, cho nên mình nghe chỉ chút xíu đó là mình kết luận đó không phải. Mình nghe, mình phải nghe nhiều chỗ thì mình mới hiểu ông thầy ông nói cái gì. Ông Phật ông đem cái minh triết xuống mà mình đâu có chỗ chứa hết đâu, cho nên mình kết luận cho đó là không có đúng nha.
Mà mình nghe 60 năm chứ thiệt ra nó qua kiếp khác rồi, đời người có mấy chục năm mà. Bây giờ mình 40 tuổi mình làm bậy một cái, nó cho mình đi vòng 60 năm là chờ kiếp sau chứ đâu phải kiếp này.
Mà đâu có phải nói là vô cái làm người trở lại liền anh bảo, nếu mà tội nhẹ á.
Đó là giờ may lắm á, nếu mà may lắm á cũng phải chờ kiếp sau.
Không có tội á mới quay trở lại.
Mà nếu mà không may á là không biết bao nhiêu kiếp nữa, tại vì thầy nói mất cái xác này mà nó tiêu diệt là 7 ức niên mới được hội tụ lại thành một cái xác, cho nên đâu phải dễ, 7 ức niên là lâu lắm á. Nghe nói 60 năm từ ít chứ thiệt ra là ít nhất là cũng phải một kiếp rồi.
Một kiếp, nhưng mà đối với người không có tội nha. Nếu mà tội là khó lắm.
Nếu mà làm bậy bạ ít thôi đó thì ông bị quánh một vòng 60 năm á. Cũng như là đang theo đạo vô vi này sao ra nói xấu là không cần cái tuổi này nữa đó.
Không, cái đó lâu à. Cái đó là đủ thứ chuyện à.
Để này nói 60 năm á.
Không, chỉ nói là một vòng 60 năm thôi, chứ thật sự là vô còn vô tội ở tù, còn phải lên làm thú rồi mới lên được, chứ đâu có giỡn anh Bảo. Hãy có tội là không có cái gì mà lên làm người liền được hết á. Làm người liền được là khi dụ người ta sống ở đời bình thường, người ta không làm gì khác ngoài cái chuyện sống rồi thôi, chứ không có làm gì tội. Mà thật sự mình có tội đó, mình không có làm gì cũng đã có tội rồi.
60 năm mới trở lại cái điểm mà hiện tại của mình bây giờ.
Nhưng mà những cái clip khác thì nói toàn là một ức điên không à. Khi mà dính tới tội là thầy nói toàn ức niên không mà. Cho nên cái thể xác là chuẩn bị ra đó, với lại phần hồn tan rã đó, thì sẽ bạn đạo sẽ nghe rõ nhiều cái tội lắm, chứ không phải là một cái tội. Cho nên thầy nói 60 năm là thầy cho mình cái khởi điểm là 60 năm thôi. Nhưng mà đối với điều kiện là mình không có làm gì ác thôi, chứ còn một cái tội thôi là đã có tù rồi. Anh Bảo cứ nhớ là cái tù ở địa ngục là nó có tội nó mới vô. Vô xong rồi đâu phải đâu còn phân ra nữa, bao nhiêu lâu rồi lên làm cái gì rồi mới quay trở lại. Có tội là dính hết, có tội là dính hết, ngoại trừ không có tội gì mới quay được vòng 60 năm. Cho nên mình hiểu, mình phải hiểu xa hơn. Tại vì khi ông Phật ông nói vậy đó, nhưng mà mình hiểu đối với người không có tội, với mà người tội thiệt á là khác à. Ông kia mình nghe luân hồi du ký, địa ngục du ký là vậy đó, là nó kết hợp. Ông dạy mình hết là tại mình không nghe thôi, phải có cái sự kết hợp. Tại vì cái đó là ông nói là bằng chứng, ông nói cái đó là bằng chứng để cho mình biết cái tội đó phải đi tới đâu, làm cái gì, bị cái gì. Chứ không có tội là quay trở lại nói 60 năm là đúng, chứ có tội là mệt lắm á.
Làm con gì hả?
Dạ, nó phải có ngục, vô ngục rồi mới được lên làm con gì, chứ không phải là vô cái làm con gì liền, không phải, vô ngục ở tù nữa.
Chịu tội trước mới sao đó mới được.
Chịu tội rồi mới được lên, bắt đầu cho đi đầu thai nào, đầu thai làm con gì nữa. Thầy nói 60 năm là 60 năm không phải làm con người liền đâu.
Vậy chứ 60 năm nó tính từ đâu tới đâu?
Thầy nói chỉ nói vậy thôi, có chỗ thầy nói cả trăm năm nữa. Cho nên năm ra mình không có lấy cái điểm đó, mình chỉ nói là mất đi một cái kiếp người. Khổ lắm, hồi nãy thầy nó có nói những cái clip trước, thầy nói một kiếp người khổ lắm á. Có cái xác không phải dễ.
Không phải dễ gì, tìm lại cái xác này, mai mốt làm ma muốn nhập vô xác người ta đâu có cho.
Nó hồi nãy thầy có nói đó, thầy nói không phải dễ đâu. Người mà sáng suốt người ta đâu có cho vô. Cái nào cái mất tâm linh mình mới vô được, cho nên khổ lắm á. Rồi, bây giờ em tạm ngừng ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Anh Bảo tiếp tục phần của anh Bảo.
Cảm ơn Edis. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tình Trời. Tình trời sâu rộng chiếu nơi nơi, bình đẳng thương tâm độ bởi trời. Vũ trụ càng khôn, không động loạn, quý yêu trời Phật độ nơi nơi. Thì mình biết rồi, cái tình trời nó rất là bao la lớn rộng, phải không? Mà như bây giờ thế gian đó thì ông trời ổng cũng giúp đỡ mình mọi mặt. Khắp tình trời sâu rộng, nghĩa là hai chiều, nó có chiều sâu mà nó chịu có chiều rộng để diễn tả cái sự lớn rộng của tình trời bao la chiếu nơi nơi, là chỗ nào ông cũng có thể chiếu được hết. Nhưng mà ở dưới thế gian ông làm sao mà để ông nhắc những cái phần hồn mà bị luân hồi xuống thế gian nhớ lại được cái tình trời. Thì có một cuộn băng này nói là cho nó những cái hoàn cảnh cũng như cho nó làm cha làm mẹ. Khi mà làm cha làm mẹ lúc đó mới thương con ghê gớm lắm, cái gì cũng phải hy sinh cho con ấy. Rồi từ đó mới mở ra, mới hiểu được cái tình ông trời ông lo cho mình như thế nào. Thì ông lo luôn những cái hoàn cảnh, cũng như hồi nãy thầy nói đó, trong cái cuồng băng hồi nãy mình nghe thầy nói cái tình trời đó là cái cho cái người đó nó quá ác đi, kiếp này cho nó xuống mang cái thân xác. Cũng cho mang cái thân xác vậy mà nó không có được lành lặn, nó bị tàn tật. Nhưng mà bù lại á, ông là cho biết bao nhiêu người bao dây nó, cái tình thương bao dây để giúp đỡ hỗ trợ cho nó. Như thế gian trong mấy cái xứ mà đầy đủ tiện nghi, cái người tàn tật mà có gì cũng nhiều người giúp đỡ lắm. Thành ra cho cái tình thương bao dây đó để giúp cho nó thức tâm. Thành ra ông trời lúc nào ông cũng làm cái gì ông cũng muốn cho mình thức tâm hết để trở về thôi, chứ dù cho ông làm bất cứ chuyện gì mình thấy nó là ác, nhưng mà cũng là mục đích để cứu độ phần hồn thôi. Còn những bài học tạm ở thế gian là một thời gian ngắn mà thôi, cũng như nãy mình nói ác quá cho làm đàn bà mất đi cái khả năng sức mạnh hết 50% rồi để hiền trở lại, nghe không? Phải mang nặng đẻ đau, phải khổ cực đủ thứ, nhưng mà để giúp cho mình thức tâm, để mình đừng có ác nữa, mình trở nên người hiền. Rồi ông nói là cho nhiều hoàn cảnh xung quanh mình để an ủi mình, thấy không? Giống như nãy thầy cũng có nói trong mấy cuộc văn khác là ông trời ông xuống đây ông cho mình đầy đủ hết, cho có cơm ăn này, có áo mặc này, có không khí để thở này, có nhà để ở này, là tất cả nhân quần đều đóng góp cho mình hết trơn. Thành ra thấy cái tình trời nếu mà nói ra thì không bao giờ mà nói hết. Giờ để cho các bạn nghe một vài cái clip mà thầy nói về cái tình trời.
Con á, có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc vì cho anh em trong đạo vô vi. Nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á, nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường động loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là trong băng của thầy, mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó thì con dám chắc bảo đảm rằng thà là con không làm, mà nếu con làm thì con phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó con làm. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không nên làm?
Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên. Khi con tu rồi, con phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lo tu thiền hàng đêm. Rồi mà con đủ lực lượng rồi, con không làm cũng không được.
Dạ.
Thì con thấy cái sự quyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy. Con đủ trình độ về trên chuyển cho con có một lực mạnh và thi hành cái việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lo, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy á. Nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá, mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện. để mà tạo ra công ơn việc làm cho cái người đó hay là cho ai đó, thì thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con, hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mà mình làm được việc đó? Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa Thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú, thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ, và để con hòa hợp với trật tự đó. Con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời, tình người rõ rệt, không xa hết.
Dạ, tôi xin cảm ơn Thầy.
Trong cái cuộc ban này Thầy nói là mình có sự phát tâm cứu giúp người khác, cái đó là tình trời, tình người rõ rệt. Thì cái ông trời, tình trời ấy, thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ, thương yêu và xây dựng để cho mọi người tiến hóa. Thành ra nếu mà mình đi thuận theo cái tình trời á, là mình phải có cái sự phát tâm cứu giúp những người khác. Mà cái đó là thể hiện tình trời, nhưng mà tình trời á, nó cũng đi chung với cái tình người. Tại thể hiện cái sự giúp đỡ đó là giữa con người với con người. Thành ra mình phải có tình người, mình mới nghĩ giúp đỡ những người khác. Cái đó là thêm một cái nữa là mình thấy được cái tình trời lúc nào nó cũng đi chung với cái tình người.
Bây giờ mình tu lập lại trật tự, biết thương yêu cha mình, càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình, mình là cha. Father, Son, Son's Father. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bên nhà. Đó là tình người, từ tình người biến thể từ tình trạng. Bây giờ chúng ta tới đây là tình người mặt ta. Tới để nhìn mặt ông ta chứ. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe. Tới nhìn mặt ông thấy là ông sao. Tình. Rồi mình thực hiện tình trạng. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân, hy sinh và đạo đức. Chứ nói đạo đức đâu có biết đạo đức là gì. Đã làm đâu không biết. Nói hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết. Biết thì hai chữ hạ y lết như vậy là hy sinh đó. Mấy chữ gom lại vậy thôi. Làm cái dấu đó thôi. Chứ cuộc thực hành chưa làm. Còn dấn thân. Mà đã dấn thân mà còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này. Phải lo cho nó. Từ ăn học. Làm đúng rồi. Nhưng mình chưa hiểu rõ. Lập lại trật tự thì hiểu. Mà hiểu rõ đó là hạnh phúc vô cùng. Triều nguyên sung sướng. Được làm con người. Vinh hạnh có một xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó gì. Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào. Và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ đi con manh áo, quần áo. Tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất, thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn. Vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên. Giải nghiệp tâm về một, trở về một vị Phật. Thì lúc đó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tu tài muốn lên đại học. À.
Rồi, trong cái đoạn này thầy nói là mình phải phát tâm hy sinh vì nhân loại. Thì cái đó tình người nó biến thể thành tình trời. Thì cũng trở lại cái tình thương của ông trời lúc nào cũng hy sinh để cứu giúp nhân loại. Thì cái đó là cái thể hiện cái tình người trước, giữa con người với con người và giúp đỡ nhau trước. Thì lúc đó cái biến thể của nó khi mà nó tiến lên nữa thành ra tình trời. Thành ra khi mà mình hiểu rõ ông trời ông thương mình, ông mới cho mình một cái xác rất là vi diệu, để cho mà tất cả trên trời dưới đất đều chung nhau để đóng góp, để cho chỉ có một phần hồn, chỉ lo cho phần hồn, để cho phần hồn tiến hóa trở về một vị Phật ăn năn sám hối, trở về một vị Phật để làm việc cho Thượng Đế. Đó là cũng đi từ cái tình thương của Thượng Đế bao la. Mình nói nãy giờ miếng cơm manh áo là những cái hoàn cảnh xung quanh nó an ủi mình, nhưng mà còn thêm nữa là từ trên trời dưới đất, thiên thượng ở trên trời, nhân gian là dưới đất, duy ngã độc tôn là chỉ vì một phần hồn thôi, là tất cả đều trên trời dưới đất, làm bất cứ chuyện gì là cũng lo cho phần hồn, để cho phần hồn tiến hóa thôi, chứ không có ngoài cái mục đích gì khác. Thì lúc đó mình mới thấy là thể hiện cái tình người và cái tình trời.
Biết sử dụng thì nó mở ra. Cái chút đó là làm muôn việc, làm được cái hạnh đức có thì việc gì cũng làm được. Mà không nên khuyên người ta ý lại, không nên chỉ cho người ta mê tín. Đó là một đại họ. Chỉ cho họ nhìn lại, anh nhìn lại căn bản rồi, mà sống vui với tình trời, tình người đó rồi. Còn không thấy họ, không thấy tình người tình trời, mà có nói gì nói cũng được ý lại. Cho nên nhiều bạn đạo nghe tới có cha để ý nói cha, nghe có thầy ý nói thầy, tôi không có cách gì nữa. Cái phản đó. Nên tôi nói cha là thiên ma thôi, để cho người ta phá người ta. Tôi bị cha nó dính, như nó kẹt rồi, cái nó thành cái dục. Có được cái điện năng, thì ấp về dây cái điện năng đó. Nó cứ nương tựa thì cái điện năng nó không có tự đi lên được, thì nó đâu có giải được cái gì. Nó cứ nương tựa điện nào nó là.
Rồi trong cái clip này thầy nói mình sống ở trong cái tình trời tình người rõ rệt đó, thì mình không có được ỷ lại, thì mình đi ỷ lại là cái điện năng của mình nó yếu, nó bị hạ tầng công tác, nó lôi cuốn xuống cái dục. Giờ nghe thêm một cái nữa.
Mà không nên khuyên người ta ỷ lại, không nên chỉ cho người ta mê tín, đó là một đại tội. Chỉ cho họ nhìn lại họ, anh nhìn lại căn bản của họ. Sống vui với tình trời.
Nghe rồi.
Con á, có một cái vấn đề là.
Mình cũng nghe rồi. Rồi, bây giờ mình nghe được mấy cái clip đó rồi. Bây giờ mình trở lại cái bài học của mình. Thì tình trời sâu rộng chiếu nơi nơi, bình đẳng thương tâm độ bởi trời. Thì bây giờ ông trời ông cũng độ cho tất cả mọi sanh linh trong cái tinh thần bình đẳng, thương tâm, cái tình thương bao la của ổng đó, mà nhưng mà ổng vẫn độ trong cái sự bình đẳng, vẫn ban chiếu cho mọi nơi hết, nhưng mà mình hưởng được hay không là tùy theo cái ơn phước của mình. Thành ra hồi nãy này cũng có nói là mình ráng mình làm chuyện tốt đó, thì mình có cái ơn phước để mình được hưởng đó. Thì trong cái sự bình đẳng, trong cái luật nhân quả hết, chứ người nào biết hướng thượng lên được bên trên đó, thì nhận được cái sự ban chiếu nhiều hơn. Còn mình hướng về sự động loạn đó, thì ông trời không có ban chiếu, mình cũng không có cái ơn phước để hưởng được cái chuyện đó. Vũ trụ càn khôn không động loạn, thì ông trời không lo cho cả càn khôn vũ trụ. Mình thấy ở trong càn khôn vũ trụ nó nhiều cái sự mà biến chuyển, thiên tai rồi chiến tranh rồi bệnh dịch đều đủ thứ hết. Nhưng mà càn khôn vũ trụ là vẫn làm việc trong trật tự, trong cái định luật nhân quả của trời đất để giúp cho mọi sanh linh thức tâm và tiến hóa, nhưng mà nó không có động loạn. Mình tưởng, mình nhìn, mình thấy nó động loạn, nhưng mà không có động loạn. Trong cái vũ trụ càn khôn này, tất cả là đều nằm trong trật tự. Thì ông trời ông sử dụng cái âm, cái dương, cái nóng, cái lạnh, cái sáng, cái tối, cái trược, cái thanh để giáo dục con người. Thành ra có lúc thì xài nắng thiệt nắng, có lúc thì xài mưa để cho con người thức tâm. Lúc mà nắng quá thì con người đó chỉ cầu mưa thôi à, cầu mưa cho nó có cái cây trái đồ ăn nó để, chứ nếu không là khó sống. Mà cái hồi mưa quá thì cũng than, nhưng mà ông trời ông cũng luân chuyển từ cái động tới cái tịnh, từ cái sáng tới cái tối, từ cái thanh tới cái trượt, để giáo dục con người. Thì con người ở dưới thế gian thì thấy mấy cái cảnh đó là cảnh động không, nhưng mà những cái đó là ông trời ông sắp đặt trong vòng trật tự, để cho sau cái động đó mình sẽ tìm lại cái tịnh, sau cái tối đó là mình đã ước ao được cái ánh sáng, sau cái trượt là mình muốn ngoi đầu quay về cái thanh. Thì thành ra trong cái càn khôn vũ trụ nó có nhiều cái định luật lắm, nó làm việc trong trật tự, cho nên không có cái sự động loạn như mình tưởng. Quý yêu trời Phật độ nơi nơi, thì khi mình hiểu được cái trở về với một vị Phật, cái lúc đó mới hiểu được cái quý yêu trời Phật độ nơi nơi, mình hiểu được cái sự cái tình thương của ông trời ấy, lúc đó mình mới quý yêu trời Phật. Tại trời Phật lúc nào cũng cái tâm từ thì lúc nào cũng muốn độ, chỗ nào hướng tới là chiếu, chỗ nào hướng tới là độ, chỗ nào cũng phải làm việc để nhắc tới là chư Phật phải làm. Còn ông trời phải làm 24/24 mới độ nhân sanh được, không có quyền ngừng nghỉ một giây nào hết. Thì lúc đó mình biết hiểu được cái tình trời mới quý yêu trời Phật, lúc nào cũng cứu độ nơi nơi. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ không, cái này tình trời thì có một cái đề tài, nhưng mà để từ từ ra mình sẽ nói nhiều hơn, tại em chỉ có nghe lại.
Rồi
mình tiếp theo anh Bảo còn 2 câu.
Hai câu làm đi.
Dạ. Câu tiếp theo, tại sao thầy nói Phật đản? À, vậy là Phật đản là cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Lễ Phật đản hả?
Không biết cái ông đời là gì, biết tu thì phải chết thôi. Ngày nào được sống ngày nào hay ngày nấy tu. Trên họ cũng tốt với mình, thì Phật cũng tốt với mình. Cái gì thiếu thì Phật biết hết rồi, không có cái gì thiếu không. Vì tôi đến đây thì tôi phải nghĩ từ Phật thì các bạn được những từ quan của Phật này. Nhưng mà diễn thanh nghe sẽ có bậc hơn. Tôi mong các bạn không nên chấp trong thân, mỗi tâm mỗi trí ra. Tôi tạm hợp hòa bình trong mỗi tâm của mình. Chính mình cũng có hòa bình mà mình muốn thiên hạ hòa bình sẽ được hả? Cần sự hòa bình của nội tâm, những thân hạ kẻ hở ngoài tai của họ là cái nghe làm đối, thì mình thấy nghe cái tiếng của chư Phật dạy tôi là cần thiết không. Thì trong này nó hòa bình đó, trong này nó hòa bình sao nó hòa bình, thì cái điều mà nó mới đoàn kết cái thanh quan ở bên trên, thì Phật đản dạy mình tốt. Phật không có bỏ mình, nhưng mình hướng thượng. Ngoài thế gian nó bày thế làm chánh trị rồi lôi cuốn đi biểu tình, cái đó thì cũng không có xài được.
Đó, ông thầy có nói chữ Phật đản đó, anh Bảo nghe không?
Nghe không rõ lắm, khúc đó thầy nói gì vậy?
Cái này đó, cái này cũng hay lắm trong cái thời gian đó, nhưng mà thôi em không lặp lại cái chuyện đó ha. Thì thầy có nói cái thời điểm đó đó, thì dính dáng đó rất là nhiều chuyện lộn xộn trong cái khóa đó. Rồi thì thầy nói là khi mình thiền đó, thì mình không được nghĩ chuyện người khác. Khi nghĩ chuyện người khác là mình tà niệm. Thì nếu mà mình chánh niệm đó, thì mình sẽ thấy rõ ràng là Phật đản. Có nghĩa là khi mà mình nghe được cái tiếng cái chư Phật dạy cho mình á, thì ở dưới này mình phải đoàn kết. Có nghĩa là trong cái bản thể mình nó phải thống nhất, nó mới quy nhất. Thì khi đó mình mới nghe được ông Phật dạy mình cái gì. Khi đó mình thanh tịnh lắm, mình mới hiểu được ông Phật dạy mình cái gì. Thì cái đó là Phật đản. Theo thầy, như vậy nghe được tiếng của ông Phật dạy mình, có nghĩa là Phật đản. Còn ở ngoài đời á, thì nói Phật đản là ngày sanh của Đức Phật.
À? Còn ở đây đản là cái gì?
Đản thì ở ngoài nó dịch vậy thôi, ông thầy em chỉ nói là mình nghe được cái tiếng chư Phật dạy mình. Mà khi nào mà mình tu dưới này nó thống nhất, nó hòa bình đó, thì mình mới nghe được cái tiếng chư Phật. Chư Phật không có bỏ mình.
Cái đó kêu là Phật đản.
Nó gọi là Phật đản rõ ràng. Thầy nói vậy đó, Phật đản rõ ràng.
Thì cũng như là ông Phật, ông sanh ra trong cái thể xác mình là hiện là xuất hiện rồi.
Đúng rồi, có nghĩa là ông Phật ông thực sự ở trong cái bản thể của mình. Khi mà mình sinh ra đời, mình cũng có cái sự thanh nhẹ. Thì khi mình tu cũng vậy, khi dưới này nó đoàn kết, nó không có đánh đấm, thì cái đó mình mới nghe được cái tiếng chư Phật. Tại vì cái sự thanh nhẹ nó rõ ràng, ông Phật ông về với mình. Ông Phật ông sanh ra trong cái thức của mình. Thức của mình nó hiền hòa lắm. Thật sự cái thức của mình nó nhẹ và nó sáng suốt lắm. Ông thầy nói cái phần hồn nó rất là sáng suốt. Mặc sự ông nói là ông nói ông thiệt, nhưng mà thật sự nếu mà từ trên đưa xuống tất cả những cái ánh sáng thì nó giống nhau hết á. Nó giống nhau hết, nhưng mà tại vì qua nhiều cái sự luân hồi, qua nhiều cái trắc trở, những cái hoàn cảnh làm cho cái phần hồn nó thiếu vô cái xác nào đó, thì cái sự sáng suốt nó bị giảm đi một phần nào đó, 20-30% là như vậy đó. Cho nên tại sao thì khi mình gom lại 5%, 15%, 20% là vậy đó, mình gom lại cái sự sáng suốt đó. Chứ cái phần thanh tịnh có trong cái bản thể mình có, mà thanh tịnh là Phật rồi, Phật đản rõ ràng, Phật ra rõ ràng, Phật lòi ra liền. Còn Phật ngủ thì là Phật gì ta? Phật ngủ kêu Phật gì ha?
Phật ngọa.
Phật mê à? Ngọa thiền à? Cho nên đâm ra cái tiếng mà thầy nói Phật đản cũng có nghĩa là khi mình thanh tịnh, mình thống nhất được ba cõi trong bản thể mình thì mình mới nghe được tiếng chư Phật dạy, mình mới hiểu được Phật có ở trong mình, sự thanh tịnh nó về với mình. Đó. Rồi câu tiếp theo. Thầy nói học chân lý và thực hiện chân lý. Mà cái câu này á, đặt ra là làm sao để học và thực hiện được chân lý. À, cái đó là cả một cái hành trang nha. Cả một cái hành trang để mình thực hiện được cái điều này. Bây giờ mình nghe đó rồi anh Bảo nói nghe cái vấn đề này ha.
Có nhiệm vụ làm việc. Ăn, ngủ, bài tiết, ba cái việc đó. Là nhiệm vụ mọi người phải làm. Không có người nào từ chối xuống đây có nhiệm vụ. Ăn, ngủ, bài tiết. Ngủ là để phóng cái từ quan đó mình. Ngủ thanh nhẹ, khò khè, phóng cái từ quan mình cho vũ trụ. Mình ăn là để biến dạng của cái vật thể mà từ cái hạnh hy sinh nó muốn trở nên sống với cái căn cội và trong cái ý thức hệ của con người. Nó trở về như con người. Còn bài tiết là giữ cái luật quá sạch. Mỗi người có nhiệm vụ làm việc hết á. Không có ông nào không có nhiệm vụ. Con chó, con bò, con gà nó có nhiệm vụ nó đang làm việc. Mà đóng góp cho càng không vũ trụ. Bây giờ chúng ta không có ngủ. Nhưng mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Rồi thở ra chúng ta thôi. Đi tắt không? Thay vì mà đỡ hít thở, nó bóp. Đồ ăn biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, nó mới hợp tác với vũ trụ. Còn đây ta làm cho nó hợp tác vũ trụ ngay. Khi vô ta làm pháp luân, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thở ra. Nó vận chuyển, vận hành những cái phần thanh về thanh, phần trược về trược, trật tự liền. Là cái pháp luân. Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được.
Rồi, anh Bảo nói đi.
Nói vụ gì?
Tại sao thầy nói học chân lý và thực hiện chân lý? Làm sao để học và thực hiện được chân lý?
Học chân lý là phải học hoài chứ làm sao? Mình học thì mình hiểu. Học thì hiểu từ từ chứ chân lý phải đi tầm chân lý chứ đâu phải mà dễ được. Mình tầm được mình mới học coi là hiểu nó là cái gì. Ở đây thầy nói mình hiểu được á, thì ăn ngủ bài tiết cũng là chân lý. Là những cái chuyện mà nó ai cũng phải làm. Rồi bây giờ mình tu thì cái chuyện mình cũng đang làm, đóng góp với ông trời đó là làm chân lý đó. Đóng góp vô cái càn khôn vũ trụ, vận chuyển cái trật tự, trong trật tự thanh ra thanh, trượt ra trượt đó. Cũng phóng cái từ quan lên cho càn khôn vũ trụ. Nói cái này nó bao la lắm, cái đề tài này nói vậy cũng khó. Hỏi mấy cái câu này nó khó mà giúp ích gì được cho mình đó, tại nó nguyên đề tài để cho mình suy gẫm nữa.
Chân lý cũng giống như là chân lý ông thầy nói, cũng giống như phần hồn nó tròn trịa vậy đó. Nó tròn trịa đó vô cùng. Chân lý là vô cùng mà, tại của ông trời ra mà. Chỉ nó tròn trịa, nó vô cùng. Mà phần hồn mình cũng vậy, nó cũng tròn trịa, nó cũng vô cùng bất diệt. Thì muốn thực hiện được nó, muốn học được nó là phải trở về với chính nó. Không có đi lang bang. Thầy nói không có đi lông nhông. Ông chạy tông chạy tột, trở về với chính nó, đi tầm nó, thì có nghĩa là tầm cái chân lý, mới thực hiện được nó. Có nghĩa là giờ cái pháp đó mình mới thực hiện được cái chân lý đó, trở về với nó là thực hiện được với nó rồi.
Trở về với cái sự chất phát trước,
thật thà chất phát.
Thì đó, không có thì có, không có thì không có, như đừng có nói ẩu, riêng nó thành tập quán xấu, không có tốt.
Yeah, cái gì biết là biết, không là không. Có là có, chứ không có cái có mà cái không, là không mà có là trật. Cho nên muốn học chân lý và thực hiện chân lý thì phải trở về chính mình mới làm được điều này thôi. Mà muốn vậy là phải có một cái cuộc hành hương rất là dày công.
Để thực hiện chân lý là trở thành ông Phật đó, thì không có làm đúng theo cái chân lý, nhưng mình đâu có đó, mình làm ngoài trật lắc ở trên.
Cho nên đó, mình chỉ có ba chuyện à, ăn ngủ bài tiết làm chưa xong nè. Biết ăn ngủ mà bài tiết biết lúc nào
thì biết
đó, cho nên
ăn ngủ bài tiết mà không hiểu nó là cái gì đó, là mình chưa hiểu được cái chân lý qua cái đó là tam đại sự là cái gì đó, thì giờ mình phải học đó. Học để hiểu cái chân lý là cái gì trong cái ăn ngủ bài tiết của mình đó. Chân lý nó nằm ở đâu, rồi sau này mình thành đạo rồi mình mới làm chân lý được, chứ mình mới làm đúng những cái gì mà hỗ trợ cho cái chân lý được.
Cái vận hành vận chuyển trong cái bản thể của mình đó, cũng là một cái chuyện chân lý để mình học đó, học hoài đó. Cho nên tại sao thầy nói là ăn ngủ bài tiết cũng là một cái học cái chân lý đó, là học những cái mà ông trời ông cho mình, những cái gì mà đem xuống thế gian này từ trên đưa xuống tất cả đều là chân lý hết, nó không có gì méo mó hết, tại mình hiểu không hết thôi, chứ cái đó là chân lý, đó là sự tròn trịa. Trong bản thể mình cũng vậy, trong cái phần hồn mình cũng vậy, cái thức của mình cũng vậy. Thầy nói nếu mà cái thức của mình nó không tròn trịa đó thì mình cũng cứ khổ hoài, tại vì nó bị xâm chiếm bởi bên ngoài, nó thân tâm vô cái nội thức, mà bên nội thức của mình nó chiến đấu hoài, mình không có cho nó sự thanh tịnh thì bên đây nó chiến đấu hoài, mà chiến đấu hoài thì mình đâu có thực hiện được cái chân lý của mình, mình không có học được, tại vì mình cứ đi lang bang không à, mình kêu dọn gánh, ông thầy kêu dọn gánh mà mình bài bán lung tung á, thầy nói vậy đó.
Bán mới có tiền chứ.
Kêu bán lung tung, nó mở tiệm tạm quá này, mở tiệm tạm quá kia, bài bán lung tung. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo, em xin kết thúc ở đây.
Kết thúc ở đây là hết à? Hết.
Dạ. Dạ, tại vì cũng có nhiều lắm nhưng mà em phải cho đi từ từ, chứ một lúc nhiều quá bạn đạo nghe không hết.
Rồi. Cảm ơn
quý bạn đạo
tham gia của các bạn. Xin hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ, xin hẹn gặp lại.
Rồi, mình tắt nha.
Cảm ơn Bảo và cảm ơn Eli.
Chào anh Bảo.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo. Tay nhau, cảm ơn Eli. Chúc mọi người được
khỏe. Dạ, cảm ơn Bảo, cảm ơn Eli. Cảm ơn anh Sáng. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Chuyên, chào các bạn, cảm ơn anh Bảo,
cảm ơn Elise, chào tất cả các bạn,
cảm ơn chị Hồng,
cảm ơn anh Bảo và chị Elise, bye bye,
cảm ơn Tu,
bye bye ha,
dạ,
nha,
dạ.